Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, chuẩn bị hướng đến ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày xuất gia, ngày 19 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đó chính là ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Vì vậy mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta học và nghiên cứu bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập do thầy biên tập, và đạo tràng chúng ta cũng đã tu tập theo pháp hội này đến nay đã được 4 năm rồi. Pháp hội chúng ta được tổ chức từ năm 2016. Quyển sách này, bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này, được thầy biên tập và soạn ra để tổ chức vào các kỳ lễ lớn, đó là pháp hội đầu năm, cầu quốc thái dân an và cầu trường thọ, cầu tình duyên, cầu quan tước, cầu công danh sự nghiệp, vân vân. Chúng ta biết rằng chỗ rốt ráo của nhà Phật đó là gì? Đó là vô vi. Nhưng vì dùng phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh từ mê vào ngộ, cho nên mới có những phương tiện nguyện cầu này, mới có pháp hội để cho chúng ta nương vào để phát bồ đề tâm này. Nếu mà chúng sinh đều giác ngộ cả, đều hiểu được Phật Pháp cả, thì chư Phật vốn cũng chẳng phải nói một lời, chúng tôi cũng chẳng phải lên ngồi trên tòa giảng này để làm gì. Nhưng vì còn có quá nhiều chúng sinh mê mờ, chấp trước và bất tín nhân quả, bán phá tam bảo, cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài phải thị hiện ra muôn hình vạn trạng, dùng vô lượng vô biên các phương tiện thiện xảo để gia hóa chúng sinh. Bởi vậy cho nên chúng tôi cũng phải nương vào hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát, nương vào công đức và trí tuệ của chư Phật Bồ Tát để mà dùng các phương tiện dẫn dắt quần sinh, khiến cho vô số những người còn mê mờ, lầm lạc, chấp trước, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, hướng về với chính đạo, hướng về với con đường giác ngộ, giải thoát. Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm chính là một trong những phương tiện thiện xảo đó. Từ năm 2016 đến nay, sau khi soạn tập xong bộ Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này, đem vào hành trì mở các khóa tu, các kỳ Pháp hội ít nhất một năm cũng được hai lần. Có những Pháp hội có đến hàng chục ngàn người tham dự một ngày, đặc biệt là Pháp hội tháng giêng đầu năm. Trong những Pháp hội ấy có rất nhiều những bà con, những thiện nam tín nữ phát tâm Bồ Đề, quy kính Tam Bảo, phát nguyện quy Tam Bảo ngay trong những Pháp hội ấy, trở thành những Phật tử có tín tâm và bắt đầu đi nghiên cứu Phật học từ đó, và học theo lời Phật dạy từ đó, dần dần đã trở thành những Phật tử thuần thành, có đạo tâm kiên cố. Ngoài thì hội trì Phật Pháp, trong thì tu tâm dưỡng tĩnh, gạn đục khơi trong, trừ bỏ cấu nghiệp tham sân si, để gạn lọc tâm mình cho ngày một thanh tịnh, ba nghiệp thân khẩu ý ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên chúng tôi thấy rằng Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm thực sự có lợi ích rất lớn với Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, cho đến Phật giáo toàn thế giới nói chung. Nếu như bộ Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này được tổ chức rộng rãi ở nhiều nơi ở trong đất nước chúng ta thì lợi ích vô cùng lớn. Tổ chức ra nhiều quốc gia ở trên thế giới thì lợi ích lại càng rộng lớn hơn nữa. Vì nương vào sức đại từ đại bi, đại trí đại nguyện của mười phương chư Phật nói chung, và đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng, mà những thiện nam tín nữ, những tín đồ Phật tử chúng ta được lợi lạc ngay trong cuộc sống này. Có rất nhiều những người bệnh tật lâu ngày không khỏi, đi khám bác sĩ cũng chẳng tìm được bệnh. Sau mấy ngày tham dự Pháp hội, phát Bồ Đề tâm, quy kính Tam Bảo, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nguyện bỏ việc ác, hướng về chính đạo, một lòng tu tập, nương vào kinh Phật để thọ trì đọc tụng, nương vào danh hiệu Phật để nhất tâm chuyên niệm, sám hối nghiệp trước, thiện căn ngày một tăng trưởng. Cho nên nhiều thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử từ chỗ thân thể ốm đau bệnh tật yếu gầy, dần dần được bình an mạnh khỏe trở lại. Đây cũng là một điều chúng ta không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được. Cũng không thể dùng bút mực mà có thể diễn tả hết được. Trong nhà Phật chúng ta có một câu nói rất là hay, đó là gì? Đó là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Những lợi ích, những an lạc, những công đức lớn lao như thế thật là chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Rồi có cũng không ít những nam thanh nữ tú, trẻ trung xinh đẹp giỏi giang, nhưng mà con đường tình duyên nó lận đận, cầu mãi không được, cúng mãi cũng chưa được như nguyện. Lên tham dự mấy ngày pháp hội về thì tự nhiên là đường tình duyên gặp gỡ nam thanh nữ tú quấn quýt với nhau, tìm hiểu rồi yêu thương, đồng cảm với nhau, rồi đi đến hôn nhân, đem đến cuộc sống hạnh phúc. Rồi những đôi vợ chồng cưới xin lâu ngày, đi khám bác sĩ cũng không được, chữa các thầy lang cũng không xong, lập đàn cầu cúng các nơi cũng chưa thấu. Cho nên nhiều năm vợ chồng mong mỏi, cho dù chỉ mong mỏi có một đứa con thôi, dù nam dù nữ đều quý cả, nhưng mà nhiều năm mong mỏi vẫn không được. Đến tham dự pháp hội mấy ngày, sau đó đi về nghe theo lời khuyên của chúng tôi phát tâm ăn chay 21 ngày. Vợ chồng ngủ riêng phòng riêng giường, không chung chăn chung gối, có nghĩa là 21 ngày đã sống trai giới thanh tịnh, ăn chay niệm Phật, chỉ chú tụng kinh, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Và đặc biệt là vợ chồng giữ giới, giữ trai giới thanh tịnh, mỗi người một phòng, không chung chăn chung gối. Sau 21 ngày viên mãn, lên chùa tản viên, lễ Phật lễ tổ, xuống giếng Quan Âm để xin nước. Ở trên chùa tản viên có một cái giếng đặc biệt, trên lưng chừng núi mà lại đào được giếng. Giếng ấy nước quanh năm không bao giờ cạn, kể cả cho mùa hè khô cạn đến đâu đi chăng nữa, nhưng giếng không bao giờ cạn. Nước giếng rất ngon, thanh cao mát mẻ. Lên xin nước xong thì đem nước lên điện chuẩn đề lễ trước Bồ Tát Quán Âm Tống Tử. Lễ trước Bồ Tát Quan Âm ở ban chính, xong rồi Quan Âm Tọa Sơn, Quan Âm Tống Tử mà xin nước đó về là uống với uống thuốc hoặc uống không cũng được. Thế nhiều đôi vợ chồng được thỏa lòng mong ước, sinh được con trai, sinh được con gái, vui vẻ. Hạnh phúc đến rơi cả nước mắt vậy. Điều này cũng có rất nhiều. Rồi những người ốm đau bệnh tật lâu ngày chảy tháng, nằm liệt giường liệt chiếu, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Tham dự pháp hội đem tâm hồi hướng, có người mệnh hết rồi thì ra đi nhẹ nhàng, mệnh còn thì gặp thầy gặp thuốc, thế dần dần khỏe lại. Đây cũng là một điều hy hữu. Chúng tôi cũng không thể nào mà có thể diễn tả hết được những sự mầu nhiệm, những sự vi diệu, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương Tam Bảo vậy. Không thể nói hết được những sự mầu nhiệm ấy. Quả thật chỉ có thể dùng một lời nói của Ấn Tổ Đại Sư, ngài dạy rằng nếu chúng ta dùng một phần thành kính sẽ được một phần công đức, dùng 10 phần thành kính sẽ được 10 phần công đức, dùng 100.000 vạn ức phần thành kính thì sẽ được 100.000 vạn ức phần công đức vậy. Cho nên pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm là chúng ta để xuất phát từ cái tấm lòng thành kính tột độ của mình để lễ kính Tam Bảo, lễ kính Quán Âm Bồ Tát, lễ kính mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần. Chúng ta nhất tâm đê đầu đỉnh lễ, tán dương công đức và chỉ niệm phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ra. Cho nên chúng ta y giáo phụng hành, nhất tâm tu tập theo lời Phật dạy ở trong kinh điển. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng thể hiện cái tấm lòng đại từ đại bi để cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm có thể nói rằng đây là một pháp hội thù thắng bậc nhất. Không thể diễn tả bằng lời nói được vậy. Không thể diễn tả hết bằng lời nói được. Đạo tràng chúng ta thường hay tổ chức các pháp hội lớn như là pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm vào dịp tháng 4 mùa Phật Đản, và đặc biệt là dịp Vu Lan Báo Hiếu tháng 7 âm lịch hàng năm, và ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Và pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm vào tháng Giêng hàng năm kể từ năm 2016 tới nay, và tháng 9 ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia ngày 19 tháng 9 hàng năm, cũng kể từ năm 2016 tới nay. Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm trước năm 2016 chưa có ở nơi nào trên thế giới. Vì sao mà chưa có? Vì pháp hội này chính do chúng tôi biên soạn. Chứ không phải là do phiên dịch, mà do biên soạn. Tức là nương vào phẩm 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là phẩm phổ môn đó, để làm nền tảng căn bản cho pháp hội này. Và nương vào các bộ kinh của Phật giáo, tức là bộ kinh do chính kim khẩu Đức Phật nói ra, như là bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà đặc biệt ở đây là rút ra ở tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng như kinh Đà La Ni rút ra từ Đại Bi Thập Chú, và các bài tán như là tán giới định chân hương, rồi các bài sám hối, vân vân, để mà làm nền tảng căn bản cho pháp hội này. Và đặc biệt trong Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này thì có 15 bài khai thị chúng tôi soạn ra, nương vào những kiến thức Phật học của chúng tôi. Nói gần thì nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, rồi nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy Phật Pháp nữa, để trước tác, biên soạn, biên tập thành 15 bài khai thị ở trong bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này, để khai thị cho những đồng tu chúng ta, và khai thị cho những thiện nam tín nữ chưa biết gì về Phật Pháp, khai thị cho chúng quỷ thần nhẫn đến Thiên Long Bát Bộ chưa biết nhiều về Phật Pháp, nhân pháp hội này được biết nhiều hơn về Phật Pháp, về giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Đạo Phật, về con đường chân chính để phát Bồ Đề Tâm, về những pháp tu chân chính của nhà Phật chúng ta, để mà giữ tâm sao cho ngay thẳng, chính trực, tin sâu nguyện thiết, hành theo lời Phật dạy, thì sẽ được công đức vô lượng vậy. Cho nên chúng tôi nói trước năm 2016, pháp hội này chưa từng có ở trên trái đất này. Vì lúc đó chúng tôi chưa biên soạn thành. Có thể nói là ở Việt Nam chúng ta, để mà một vị tăng đứng lên dịch thuật kinh sách từ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit hoặc tiếng Hán, tiếng Nhật, tiếng Hàn, vân vân, sang tiếng Việt thì có rất nhiều, đặc biệt là tiếng Hán và tiếng Pali. Kể cả bây giờ có cả một số quý thầy phiên dịch từ tiếng Phạn, tiếng Sanskrit sang tiếng Việt cũng không phải là ít. Nhưng mà để trước tác biên soạn thành một bộ nghi lễ đầy đủ trọn vẹn như bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này thì chưa thấy có nhiều vậy. Chúng tôi không dám nói là chưa thấy có, nhưng nói là chưa thấy có nhiều vậy. Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta trên 2000 năm nay, kể từ đầu thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho đến nay. Nhưng mà để nhìn thấy những bộ nghi lễ mang tính pháp hội lớn như thế này thì quả thực là ít có vậy. Chúng ta thấy, thường thấy là các vị quốc sư, các vị pháp sư, các vị đại sư của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản trước tác biên soạn thành những nghi lễ ở trong Phật giáo, còn ở Việt Nam chúng ta thấy rất là ít, rất ít. Ít ở đây không phải là các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy ở Việt Nam chúng ta là kém trí tuệ đâu, không phải. Không phải là các quý thầy ở Việt Nam chúng ta là thiếu sự hiểu biết đâu, hay là thiếu đạo hạnh đức độ tu tập đâu, không phải. Ít ở đây là do các cụ, các tổ chúng ta từ xưa đến nay là cứ đi phiên dịch, tức là từ dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, thế là thực hành theo. Hoặc là dịch từ tiếng Pali theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông dịch từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit, thế là thực hành theo. Hoặc là thậm chí là còn để nguyên như thế và học đọc tụng theo tiếng Pali, tiếng Sanskrit. Đặc biệt là các cụ, các thầy ở trong Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta, ngày xưa các cụ, các thầy chúng tôi đi học, các cụ, các thầy cũng rất giỏi cả tiếng Hán và tiếng Việt. Nhưng mà các cụ lại chủ trương này, cứ tụng bằng âm Hán Việt thôi. Ví dụ như là tụng kinh A-di-đà chẳng hạn, cứ Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên giữ đại thị khiêu tăng vân vân đó, chứ không dịch ra tiếng Việt để đọc tụng. Đây cũng là quan điểm của các tổ, các cụ tiền bối trong Phật giáo chúng ta, trong Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng tôi thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là để cho chúng ta nương vào để học và để tu, chứ không phải là để cho chúng ta chỉ cung kính, chỉ lễ bái và chỉ đọc tụng không. Giáo pháp của Đức Phật đã có cả mật giáo và hiển giáo. Mật giáo thì chúng ta đương nhiên là phải cung kính y giáo phụng hành rồi, vì đã thuộc về mật giáo mà, tức là mật pháp, như là thần chú đó, tức là thần chú đó các quý vị. Thì chúng ta không thể dùng kiến văn giác chi, không thể dùng sở học sở chi của thế gian mà có thể hiểu được, mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu được, Bồ Tát với Bồ Tát mới hiểu được mà thôi. Còn phàm phu chúng ta không thể hiểu hết được những nội dung, những ý nghĩa thầm thâm vi diệu ở trong thần chú, trong mật chú của Đức Phật đã tuyên thuyết. Cho nên đấy gọi là về phần mật giáo thì chúng ta gì? Y giáo và phụng hành, một lòng đã làm theo. Nhưng còn hiển giáo là chúng ta phải gì? Chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu. Có học có hiểu thì chúng ta mới tu được. Không hiểu thì thành tu gì? Tu mù các quý vị. Cho nên ngày xưa các bậc tôn túc ngày xưa, hòa thượng Thánh Anh ấy, cũng mới nói là tu mà không học á là tu mù, còn học á mà không tu á thì tăng trưởng chi kiến ác. Đó, chúng ta thấy nhớ lấy cái câu này: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là tăng trưởng chi kiến ác. Đó, chúng ta thấy đấy, nhớ lại ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi khắc ghi cái lời dạy của chư tôn túc vào trong tâm khảm của mình. Vì vậy mà học 10 phần cũng cố gắng, tu lấy được 1 là 2 phần. Tu 1, 2 phần cũng cố gắng mà đọc, mà nghe, giảng, mà nghiên cứu để hiểu được 1 vài phần pháp môn mà mình đang tu đó. Chứ còn mình tu mà mình không hiểu một cái gì người ta bảo thế nào mình làm thế, mà mình thậm chí mình còn hiểu sai lời chỉ dạy của các bậc thầy mà chúng ta cứ lao đầu để tu, thì đó gọi là tu mù, nguy hiểm vô cùng. Và cụ thể là bây giờ Việt Nam chúng ta đang thấy rất nhiều những đồng tu lao đầu vào tu, nhưng mà chẳng hiểu là mình đang tu cái gì. Nhiều đồng tu cứ nói rằng mình tu theo Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng thực tế không hiểu đúng bản chất lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Không hiểu, nó mới sinh ra cái tư tưởng này là cố chấp, cho rằng mình tu mới là đúng, còn mọi người tu sai. Cho rằng Hòa Thượng nói rằng ở thời mạt pháp này xuất gia tu khó, chỉ có tu tại gia thôi, cho nên không thèm đến chùa, cũng chẳng gần gũi tam bảo, chẳng cầu thỉnh chư tăng khai thị chỉ dạy những mối nghi cho mình, thậm chí lại còn độc đoán, nói rằng ta chỉ nghe mình Hòa Thượng Tịnh Không giảng thôi, còn không nghe một ai giảng ở trên đời này nữa. Ta chỉ tin theo một mình Hòa Thượng Tịnh Không thôi, còn không tin theo một thầy nào nữa. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Chúng ta có nghe thấy bài pháp nào Hòa Thượng bảo chúng ta chỉ nên nghe một mình Ngài giảng không? Tôi nghĩ là chắc là không. Nếu mà Hòa Thượng mà bảo rằng chỉ nên nghe một mình tôi giảng thì Hòa Thượng không phải là bậc chân tu rồi. Bất cứ một vị sư nào lên trên tòa giảng nói rằng chỉ nên nghe một mình tôi giảng thôi thì đó không phải là bậc chân tu rồi. Chứ đừng nói là Thánh Tăng, đừng nói là hóa thân chư Phật Bồ Tát. Dù là hóa thân chư Phật Bồ Tát đi chăng nữa cũng đều phải gì? Đều phải thuận theo chư Phật Bồ Tát khắp mười phương, các ngài thị hiện như thế nào thì vị đó cũng phải thị hiện như vậy. Mà chư Phật Bồ Tát mười phương thì các ngài luôn luôn là tán dương khen ngợi công đức của nhau, luôn luôn dùng các phương tiện để dẫn dụ, dạy bảo chúng sinh phải cung kính tam bảo. Cho nên bất cứ một vị Phật Bồ Tát nào, Thánh Tăng nào thì hiện ở thế gian này cũng đều không thể một mình đem thuyết một pháp tu khác với chư Phật Bồ Tát mười phương được. Tôi nghĩ rằng Hòa Thượng Tịnh Không cũng như vậy. Tôi cũng nghe rất nhiều những bài giảng của Hòa Thượng. Tôi cũng đã sang tận Hồng Kông để đỉnh lễ Ngài, để tu theo Pháp hội của Ngài. Và hiện tại chúng tôi y giáo phụng hành lời dạy của Ngài để tổ chức Pháp hội ở Trung Phong. Và y giáo lời dạy của Ngài để xiển dương Pháp môn Tịnh Độ. Chúng tôi cũng nghe Ngài giảng rất nhiều, nhưng cũng chưa thấy Ngài khuyên là chỉ nghe một mình Ngài giảng thôi. Vậy mà đồng tu chúng ta bây giờ lại đi tuyên truyền nhau, nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng thôi, không nghe người nào khác. Chúng ta biết rằng chúng ta ở ngay trước mặt Ngài, cúi đầu đỉnh lễ dưới chân Ngài, mắt nhìn thấy Ngài, tai nghe thấy Ngài giảng Pháp, chúng ta còn chưa hiểu hết được những lời dạy thâm sâu huyền diệu của Ngài. Huống chi là nay chúng ta chỉ nghe qua băng giảng ở trên mạng thôi, đọc qua sách vở người ta dịch lại thôi, làm sao mà hiểu hết được. Cho nên những điều chúng ta không hiểu được thì phải đi cầu thỉnh chư tăng ở khắp mười phương, người ta chỉ cho chứ, người ta bảo cho chứ, người ta dạy cho mình biết chứ. Ta đây vỗ ngực là gì? Mình học theo Hòa Thượng, hành theo Hòa Thượng, nhưng mà thực sự cái học đó, đó chưa đến nơi đến chốn, cái hành đó cũng gì, cũng sai pháp luôn. Chúng ta nghe thấy bài giảng của Hòa Thượng tán dương khen ngợi Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền chưa? Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền là một vị tăng, là một vị sư. Hòa Thượng Tịnh Không cực lực tán dương khen ngợi hết mực, và thậm chí Hòa Thượng còn đề cử, còn suy tôn Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền xứng đáng là một vị tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa nữa. Và ngược lại, Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền nhận được cái quyển sách mà Hòa Thượng Tịnh Không viết và tặng cho, có nhan đề là muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng. Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời của Ngài chưa bao giờ đắp y trang trọng và chụp ảnh với ai. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, khi mà nhận được quyển sách của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không gửi tặng với nhan đề muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng. Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền liền y phục trang nghiêm chỉnh tề, Ngài cầm quyển sách mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không tặng cho, Ngài ra bảo thợ ảnh chụp cho Ngài mấy kiểu ảnh thật đẹp vào để làm kỷ niệm. Vì đây mới gì, mới chính là con đường khiến cho Phật Pháp hưng long. Và quyển sách ấy chính là pháp môn vi diệu khiến cho Phật Pháp hưng long. Muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu được Hòa Thượng giảng kinh nào thì Hòa Thượng tán dương khen ngợi về kinh đó. Khi Hòa Thượng giảng Địa Tạng thì Hòa Thượng nói là kinh Địa Tạng là bậc nhất. Tất cả các đạo tràng của tôi xây dựng thì bộ kinh tôi giảng đầu tiên phải là kinh Địa Tạng, nhất định phải là kinh Địa Tạng. Ngay trong quyển đầu của ngài giảng kinh Địa Tạng, ngài dạy như vậy. Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài cũng nói rằng gì? Hoa Nghiêm là đệ nhất, là vua của các pháp, là tối tôn tối diệu, là thâm sâu huyền diệu bậc nhất trong gì? Tất cả các kinh. Khi ngài giảng Hoa Nghiêm, ngài nói là Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là một bộ kinh có thể nói là thâm sâu quảng đại nhất ở trong nhà Phật của chúng ta. Là biển lớn ở trong gì? Trong biển Phật Pháp giác ngộ của nhà Phật chúng ta. Là bầu trời rộng lớn như hư không, không có ngần mé ở trong nhà Phật của chúng ta. Đó. Khi giảng Vô Lượng Thọ thì ngài bảo đi, Vô Lượng Thọ là trên hết, là bậc nhất, là tối tôn, tối diệu, tối thượng của nhà Phật chúng ta, vân vân. Đây không phải là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không người tự bịa ra, mà đây khi Đức Phật tán dương khen ngợi về kinh nào thì khi Đức Phật thuyết về bộ kinh nào thì ngài đặc biệt tán dương khen ngợi bộ kinh đấy. Và bây giờ không chỉ Hòa Thượng Tịnh Không mà tất cả chư tăng, tất cả các vị pháp sư chân chính lên giảng kinh cũng đều như vậy, cũng đều làm theo lời Phật. Giảng về kinh nào thì đặc biệt tán dương khen ngợi kinh ấy. Bộ kinh ấy là gì? Là pháp môn bậc nhất, tối thượng nhất. Chúng sinh thì đó có vô lượng vô biên căn tính hành nghiệp, thì Phật cũng phải thuyết vô lượng vô biên pháp môn để đối trị vô lượng vô biên căn tính của chúng sinh. Chúng sinh có vô lượng vô biên bệnh thì Phật pháp cũng có gì? Vô lượng vô biên pháp môn. Chúng sinh có 8 vạn 4 nghìn phiền não trần lao kiết sử thì Phật cũng thuyết gì? 8 vạn 4 ngàn pháp môn để đối trị 8 vạn 4 nghìn phiền não trần lao kết sở của chúng sinh ấy. Chúng sinh có 3 độc tham sân si thì Đức Phật thuyết gì? Thuyết 3 món học vô lậu là giới định tuệ để cho gì? Cho chúng sinh nương theo để đối trị 3 độc tham sân si ấy, vân vân. Cho nên học Phật chúng ta không hiểu, đó là bán Phật. Nghe lời tổ giảng mà chúng ta không hiểu, đó là hủy tổ, đó là làm nhục tổ, đó là làm gì? Làm tổ bị oan. Cho nên ngày xưa các cụ mới nói, có câu nói rất là hay: y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết vậy. Chúng ta thấy vì sao lại trong nhà Phật chúng ta, chứ lịch đại tổ sư từ xưa đến nay thường nói rằng y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, tức là gì? Là nương vào kinh để mà giảng nghĩa thì 3 đời chư Phật bị oan uổng vậy. Chúng ta hiểu làm sao câu nói này? Đó. Y kinh mà giảng nghĩa thì 3 đời chư Phật bị oan. 3 đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. 3 đời chư Phật bị oan uổng. Còn nếu mà ly kinh nhất tự, tức là rời kinh một chữ hay là lìa kinh một chữ, thì tức đồng ma thuyết. Tức là lên giảng mà lìa kinh một chữ thôi, sai với lời Phật dạy ở trong kinh một chữ thôi, thì đồng với ma thuyết. Chúng ta thấy. Cho nên học Phật là phải hiểu được thì chúng ta mới tu đúng. Còn học mà không hiểu là chúng ta sai rồi, chúng ta chật rồi. Tôi thì nói thật với các quý vị, thỉnh thoảng cũng có người nói tôi là ông, mấy thầy đồng tu với tôi, cùng học, cùng đồng tu với tôi nói ông thì thỉnh thoảng ông cứ chọc vào người ta làm cái gì, ai tu sai mà kệ người ta, mình cứ hướng dẫn cho Phật tử mình tu đúng là được, mình tu đúng và hướng dẫn cho Phật tử tu đúng là được, cứ chọc người ta làm cái gì để người ta lại nổi bồ đề gai lên, người ta lại nói cho lại thiệt. Tôi bảo là thôi A Di Đà Phật, khổ lắm, biết mà không nói, không bảo người ta thì cảm thấy nó cứ thế nào ấy, như là mình bị xẻn pháp ấy. Mình thấy mình biết mà không bảo người ta thì mà để giữ để cho người ta gì, người ta không nói mình, người ta không chửi mình, người ta không mắng mình, người ta không thù mình thì mình thấy nó cứ thế nào, mình cứ thấy mình sai sai, mình cứ thấy là mình nhỏ mọn thế nào, mình cứ thấy là mình còn sợ người ta chửi, người ta thù, người ta mắng mình, người ta ghét mình hay sao. Thế thì không nên. Đức Phật khi còn tại thế mà ngoại đạo tu sai, ngài cũng nói thẳng với ngoại đạo, nghe hay không nghe thì thôi, ông nghe thì ông lợi ích, ông không nghe thì tôi cũng chẳng mất gì. Mà nói xong là thôi, cũng chẳng đi đôi co, đi cãi vã với nhau làm gì. Nói cho người ta biết, người ta nghe thì người ta theo, không nghe thì thôi, kệ người ta. Cũng chẳng phải đi đôi co làm gì cả. Đó. Đức Phật còn tại thế, chúng ta học kinh điển, đặc biệt là kinh Hàm, chúng ta thấy những điều đó rất nhiều. Cho nên đôi khi thấy người ta lầm đường lạc lối, mình cũng xót xa lắm. Bảo người ta nhưng cũng có nhiều người người ta theo. Có nhiều người tu theo các pháp môn, các tà giáo, điên khùng loạn tâm lên đây, nhìn mặt mũi thì bơ phờ, thân thể thì một hồn ma ba hồn quỷ, chưa được một hồn người. Nhìn thân thể của họ, nó không chỉ ốm đau về bệnh đâu các quý vị, mà nhìn nó còn mắt thì xanh lè ra, môi thì thâm xám lại, hoặc có người thì mặt thì đỏ rực lên, muôn hình vạn trạng. Người thì cười cười nói, người thì chửi bới văng tục, người thì lầm lầm lì lì. Đó là kết quả của việc gì? Tu hành sai pháp, dụng tâm không đúng với gì? Với con đường giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Cho nên càng tu càng sai, càng hành càng gì? Càng chật. Lâu ngày chảy tháng sinh ra điên cuồng loạn tâm, đúng sai chẳng tự mình phân minh biện biệt được nữa, mạ Phật báng tổ, hủy nhục chư tăng, không thiếu một từ. Đấy là gì? Thực sự là cái đại họa cho những người gọi là tu mà không học là tu mù vậy. Hoặc có một số những kẻ là gì, là chỉ có học thôi chứ không tu, chỉ đi nhìn lỗi người khác thôi và đi chửi bới máy móc những lỗi lầm của người khác thôi. Họ coi thường tất cả những người xuất gia đều là ăn bám xã hội, nhìn ai cũng thấy có tội, nhìn ai cũng thấy có lỗi, và nhìn ai cũng phải chẳng phải là bậc để chân tu, và chỉ có họ mới là cái người hộ trì Phật pháp, những người hoằng truyền Phật pháp vậy. Đấy, chúng ta thấy xã hội bây giờ cũng có những kẻ như thế, quả thật không ít vậy. Bảo nghe pháp Hòa Thượng mà không hiểu rõ những lời Hòa Thượng dạy thì quả thật gọi là chẳng khác gì gọi là làm cho Hòa Thượng bị oan uổng vậy. Các vị biết cái này chúng tôi được chứng kiến cách đây mấy năm về trước, 4-5 năm về trước, khi mà Hòa Thượng chuẩn bị về Việt Nam thăm chính thức Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đầu không đồng ý. Vì sao các vị biết không? Vì có không ít các Phật tử nói rằng là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, tu theo Hòa Thượng Tịnh Không và hành theo Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên chủ trương là chỉ học, chỉ đọc, chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, chỉ học theo một thầy duy nhất, đó là Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Cho nên chủ trương là không đến chùa, không gần gũi Tam Bảo, không gần gũi Chư Tăng ở Việt Nam, và lập thành nhiều nhóm, nhiều tổ đạo tràng để tu hành ở tại gia cư, tức là tu hành ở tại nhà đó. Chủ trương là tu hành ở tại nhà, không gần gũi Tam Bảo, không đến chùa, không gần gũi Chư Tăng. Mà thậm chí một số Phật tử cực đoan còn đi chỉ trích các Hòa Thượng, các Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức, Tăng Ni ở Việt Nam chúng ta là gì? Là tu hành không chân chính. Nhiều vị thế này, nhiều vị thế nọ, nhiều vị thế kia, vân vân và vân vân. Cho nên đã đến tai Chư Tôn Túc ở các cấp giáo hội, và đặc biệt là ở trong Tây Nguyên. Một số các quý thầy, các cụ, các Hòa Thượng, các Thượng Tọa, các quý thầy trong đó là phản ứng quyết liệt. Thậm chí các quý thầy còn nói rằng gì? Không hiểu các nhóm Phật tử tu theo tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không có phải là Phật tử hay không nữa. Và nếu là Phật tử thì tại sao lại đi gì? Đi bỏ Tam Bảo, đi bỏ chùa, bỏ chiền, đi thành lập đạo tràng riêng để tu hành ở tại gia cư, không đến chùa. Nói là Phật tử là sao mà lại bảo chỉ học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, còn ngoài ra không học bộ kinh gì khác, không niệm một câu Phật khác, thậm chí một câu Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng buồn niệm nữa. Đấy, một vị thầy khác cũng không gì không theo, mà chỉ duy nhất chỉ theo một mình Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Cho nên Trung ương Giáo hội các cụ lần đầu tiên là không đồng ý để Hòa Thượng về Việt Nam chúng ta truyền đạo. Mà lần ấy tôi chính là người phải bị chịu đòn. Lần đó là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đi thăm các tỉnh thành cả nước. Tôi cũng ở trong Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Các Hòa Thượng, các quý thầy ra thăm tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi cùng với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đón tiếp các Hòa Thượng trong Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đi thăm. Cuộc đón tiếp và giao lưu diễn ra rất là hoan hỉ. Nhưng về thành phố Hà Nội chúng ta, một số các quý thượng tọa và đại đức đứng lên phản đối kịch liệt việc là cho đón Hòa Thượng Tịnh Không về Việt Nam. Phản đối kịch liệt luôn. Tôi đứng lên tôi nói là bạch các thượng tọa, các hòa thượng, bạch các hòa thượng, các thượng tọa ở trong hội nghị này. Con đã đích thân sang Tần Hồng Công để đỉnh lễ Hòa Thượng, sang tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm của Hòa Thượng tổ chức, và cũng nghe rất nhiều những bài giảng của Hòa Thượng. Con thấy là Hòa Thượng chưa bao giờ khuyên các Phật tử là không được đến chùa, cũng chưa bao giờ nghe Hòa Thượng khuyên là chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng pháp. Hòa Thượng có tán dương khen ngợi bộ kinh Vô Lượng Thọ, khuyên các Phật tử là nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu, một lòng niệm Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Nhưng đó là khi Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ thì Hòa Thượng phải giảng như thế. Chứ còn khi nghe Hòa Thượng giảng kinh Địa Tạng, Hòa Thượng lại khen kinh Địa Tạng, lại bảo nhất định phải giảng kinh Địa Tạng, nhất định phải tu theo kinh Địa Tạng. Hay là Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, con đã nghe thì nghe Hòa Thượng giảng ít nhất cũng phải trên 10 bộ kinh. Hòa Thượng giảng kinh nào tán dương khen ngợi kinh đó. Đó là một số các Phật tử nghe thì không hiểu, cho nên mới sinh cái tà kiến như vậy, làm ảnh hưởng đến uy tín và đạo hạnh của Hòa Thượng, đến sự nghiệp của Hòa Thượng. Tất nhiên làm ảnh hưởng là ảnh hưởng, chúng ta nghĩ như vậy thôi, còn thực tế Hòa Thượng chẳng làm sao cả. Hòa Thượng chẳng mất cái gì, chẳng được cái gì. Khi mà chúng ta ghét thì chúng ta yêu Hòa Thượng, chúng ta cho Hòa Thượng sang, Hòa Thượng cũng mệt thêm ra vì chúng sinh, và mệt thêm mới có gì đâu. Mà không cho Hòa Thượng sang, Hòa Thượng cũng chẳng buồn, cũng chẳng phiền não, cũng chẳng sao cả. Thế tôi nói như thế. Xong một vị trưởng tọa đăng đàn lên phủ đầu tôi ở tại hội nghị luôn, nói rằng ông là người Việt Nam, là sư Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, được tu học ở Việt Nam, được các hòa thượng thượng tọa đào tạo giáo dục cho ông ở Việt Nam, mà ông lại thế này, lại thế nọ, lại thế kia, lại quên đi nguồn gốc mà đi xiển dương pháp môn của một ông sư tu theo tà đạo thế này thế khác. Tôi phải đứng lên xin lỗi, tôi cũng phải đứng lên tôi nói là xin lỗi thượng tọa, hòa thượng không phải là tà sư ngoại đạo. Hòa Thượng chính là một vị minh sư ít gặp ở trên đời. Nhưng chẳng qua bây giờ chúng ta đang hiểu lầm Hòa Thượng. Đó là một số các Phật tử cứ đi tuyên truyền và nói rằng Hòa Thượng giảng là không được đến chùa, không được gần gũi, không nên gần gũi chư tăng nhiều mà loạn, không nên học nhiều kinh mà loạn, chỉ học mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ tụng niệm mỗi một câu A Di Đà Phật thôi. Đấy là Phật tử nghe không hiểu, đi tuyên truyền như thế cho nên là mà Hòa Thượng bị oan. Chứ con nghe giảng Hòa Thượng không bao giờ, Hòa Thượng nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng, cũng không bao giờ Hòa Thượng nói là Hòa Thượng là bậc nhất, cũng chẳng bao giờ Hòa Thượng khuyên các Phật tử không nên đến chùa, không gần gũi chư tăng. Mọi người nghe không hiểu ý của Ngài, cho nên sinh cái tâm tà kiến như thế. Vị thượng tọa kia nhất định bảo là không biết, biết rằng là các Phật tử đi theo cái, xin lỗi các vị Phật tử, vị thượng tọa kia thầy tức thầy còn nói đến nỗi là tôi không biết, chỉ biết là các Phật tử khen cái ông Tịnh Không ấy. Suốt ngày đi khen ông Tịnh Không, suốt ngày đi theo ông Tịnh Không, chẳng bao giờ đến chùa, chẳng bao giờ gần gũi chư tăng, chẳng bao giờ cung kính một ai cả, vân vân thế này nọ kia. Bây giờ ông lại tiếp tục đi theo con đường đó. Ông là tăng, ông là sư mà ông lại lầm lỡ đi theo con đường đó, giống như các Phật tử thế này nói kia. Thế tôi bảo không, con hoàn toàn khác. Con theo là theo những cái đúng. Con bảo vệ là bảo vệ gì? chân lý, bảo vệ chính pháp. Những cái gì Hòa Thượng nói đúng, con nghe, con theo. Những cái gì Hòa Thượng nói phù hợp với chính pháp, con nghe, con tin và con theo. Chứ con không theo một cái gì đó không đúng với chính pháp. Qua lại lời qua tiếng lại một chút, chốt lại đây. Đề nghị với Trung ương Giáo hội là không cho Thỉnh Hòa Thượng về Việt Nam. Và kết quả là gì? Chúng ta biết là lời ra tiếng vào khắp Bắc Trung Nam. Cho nên lần đầu tiên Thỉnh Hòa Thượng không thành. Lần thứ hai phải đến hơn một năm sau, hai năm sau gì đó. Khi đó một số các quý thầy ở trong giáo hội chúng ta cũng có duyên được diện kiến Hòa Thượng, mới thấy là không phải Hòa Thượng giảng như thế, mà đó là do gì? Một số các Phật tử chúng ta cứ hiểu lầm Hòa Thượng và đi tôn Hòa Thượng một cách là mù quáng như thế. Cho nên làm gì? Làm hại đến cái uy tín thanh danh của Hòa Thượng, khiến cho một số các quý Hòa Thượng ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là hiểu lầm, nghĩ rằng Hòa Thượng hướng dẫn các Phật tử chúng ta sai đường lạc lối, cho nên các cụ không muốn cho sang Việt Nam. Nhưng khi các cụ hiểu được rồi á, không phải là do gì lời giảng của Hòa Thượng là sai pháp, mà lo do chính gì một số không ít các Phật tử chúng ta gì nghe giảng mà không hiểu đến nơi đến chốn, làm cho Hòa Thượng bị oan. Cho nên khi Hòa Thượng được giải oan rồi thì các cụ trong Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta hoan hỉ. Các Phật tử làm đơn sang Thỉnh Hòa Thượng về, đưa lên Ban Tôn giáo Chính phủ. Ban Tôn giáo Chính phủ hỏi qua Viện Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Tôi là người ra gặp ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Tôi ra tận nơi, ra tận phòng ông ấy luôn. Tôi cũng nói chuyện với ông ấy. Tôi là người sang tận nơi ngồi tham dự pháp hội của Hòa Thượng bên đó rồi. Hòa Thượng một bậc chân tu. Và bác viện trưởng bác nói rằng tôi biết. Qua nhiều kênh thông tin chúng tôi biết rất rõ về Hòa Thượng. Thầy không phải lo đâu, chúng tôi hết sức ủng hộ. Và các cụ, các Hòa Thượng lớn trong Trung ương Giáo hội cũng đã ủng hộ việc đó, cũng đã biết rõ việc đó. Trước đây là do hiểu lầm nhau thôi. Và bây giờ Ban Tôn giáo Chính phủ đồng ý, Trung ương Giáo hội cũng đồng ý. Và nhà nước chúng ta cũng đồng ý cho một số tăng ni Phật tử Thỉnh Hòa Thượng sang thăm Việt Nam. Nhưng thật không may là gần đến ngày sang thăm thì Hòa Thượng lại tuổi già sức yếu, công việc Phật sự đoa đoan Hòa Thượng lại không sang được. Cũng là một sự mất mát cho một số tăng ni Phật tử tu theo Tịnh Tông của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thôi nhưng cũng không sao. Thầy nghĩ rằng chúng ta nếu mà cứ y giáo phụng hành, nghe lời Hòa Thượng giảng mà suy nghĩ nghĩa thú cho chín chắn để mà tu thì cũng như là gặp Hòa Thượng rồi. Vậy trong pháp á, trong bài các bài pháp Hòa Thượng, nhiều bài pháp Hòa Thượng nói rằng các thầy, các Phật tử không cần phải sang tận Hồng Kông hay là Đài Loan để đỉnh lễ ngài mới là thấy ngài, nghe ngài giảng hiểu cho đúng, tu cho chuẩn thì đấy là gặp ngài rồi. Chúng ta nhớ nhé, nghe ngài giảng hiểu cho đúng, tu cho chuẩn thì đó là gì? Là gặp được ngài đấy. Còn không phải là sang tận Hồng Kông hay Đài Loan hay là Úc á, Châu á, gặp được cái thân xác của ngài mới là gặp ngài đâu. Sang tận Đài Loan, Úc, Châu á, Hồng Kông á, mà gặp được thân xác của ngài, đỉnh lễ thân xác của ngài nhưng mà nghe không hiểu, tu không chuẩn á, thì cũng chẳng phải là gặp được ngài vậy. Những lời ấy chính là từ kim khẩu của Ngài nói ra. Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần Ngài nói như vậy. Cho nên nếu mà nghe pháp mà chúng ta nghe cho đúng, hiểu đúng bản chất và tu cho chuẩn á, thì chúng ta thường gặp hòa thượng vậy. Đó. Cho nên đấy là một vài lời cũng chia sẻ thêm với các Phật tử chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái câu y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết nó như thế nào. Đó. Cho nên chúng ta thấy một số các Phật tử bây giờ nghe hòa thượng giảng nhưng nghe không đầu không đuôi, chỉ nghe một mình bộ kinh vô lượng thọ thôi, cho nên chấp với chỉ nghe bộ kinh vô lượng thọ và chỉ một câu A Di Đà Phật. Chấp là gì? Hòa thượng nói rằng thời mạt pháp này xuất gia khó, tu tại gia dễ hơn, cho nên là gì? Cũng không hướng tâm để xuất gia, cũng không gần gũi tam bảo nữa, mà tự lập thành từng nhóm để tu. Sai lầm vô cùng các quý vị. Chúng ta phải biết rằng cái môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, hay nói thuận là điều kiện, hoàn cảnh, môi trường của Hòa Thượng khi mà Ngài từ Trung Quốc đại lục sang châu Mỹ, châu Âu để hoằng pháp. Rồi Ngài trụ ở Úc Châu, xây dựng lên đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu. Thì chúng ta biết là người châu Âu thì họ thực tế, họ sống theo cái quan niệm là an lạc thực tại. Cho nên cuộc sống của họ thì cơm no áo ấm, gia đình hạnh phúc là vui rồi, ăn chơi thoải mái cuộc đời này họ vui họ được là được rồi. Và họ chỉ cần thứ bảy chủ nhật đi nhà thờ đọc một bài kinh thôi, thế là xong, có tội thì rửa tội, thế là cuối đời họ gì được sinh về với Chúa. Thế được, có cần gì nó phải tu khổ hạnh làm gì, cần gì phải xuất gia. Cho nên chúng ta thấy khi mà Hòa Thượng ở bên Úc Châu, nếu mà có khuyên họ Phật tử như họ châu Âu họ xuất gia, họ cũng chẳng để xuất gia được. Ít vậy, thật sự là ít vậy. Có xuất gia đại đa số là người Hoa họ xuất gia mà thôi, hoặc là người châu Á chúng ta, những nước có Phật giáo như là Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan họ xuất gia mà thôi. Còn người châu Âu xuất gia lúc đó ít lắm, tức là khoảng 20-30 năm trước họ ít lắm. Cho nên Hòa Thượng mới phải khuyên họ là gì? Ở tại gia để niệm Phật, để tu hành. Cuộc sống vật chất của họ đang phồn thịnh, họ đang nương vào vật chất để sống một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, an lạc, dư thừa so với ý nghĩa của thế gian. Bây giờ khuyên họ đi tu để giữ gìn cấm giới, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, nó trái lại với cái văn hóa, cái thuần phong mỹ tục của người ở châu Âu, châu Mỹ. Làm sao mà họ nghe theo? Thế cho nên Hòa Thượng mới phải gì? Phương tiện khuyên họ là gì? Tu tại gia cũng là giải thoát, không cần phải xuất gia. Anh ở tại gia anh niệm Phật là cũng được vãng sinh Tây Phương. Các Phật tử không cần phải xuất gia làm tăng, ở tại gia chỉ năm giới, quy tam bảo chỉ năm giới hoặc thập thiện, nhất tâm niệm Phật vãng sinh Tây Phương cũng được giải thoát. Kinh nào nói? Kinh A Di Đà nói, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, kinh Vô Lượng Thọ nói. Chứ hòa thượng cũng không gì, không rời khỏi kinh. Nếu rời khỏi kinh thì đồng ma thuyết rồi. Cho nên chúng ta phải biết rằng đấy là phương tiện của hòa thượng. Rồi sau này, cách đây hơn chục năm về trước, hòa thượng chuyển về Hồng Kông để hành đạo, để hoằng pháp. Tôi sang tận Hồng Kông, tôi thấy con người Hồng Kông họ phúc báo ở nhân gian họ rất lớn, nhà cao, cửa rộng, nhưng mà phòng ở thì lại nhỏ. Nhà cao cửa rộng, nhà thì rất là cao, cửa rất là rộng, và phòng ở của họ là rất là nhỏ, họ không xây dựng lãng phí như Việt Nam chúng ta đâu. Nhà họ vào thậm chí người cao khoảng độ 1m85, 1m9 là đi phải hơi cúi đầu, không có là đột vào cái, và là cái đầu chúng ta sẽ đụng vào cái xà nhà, cái dầm nhà của họ. Nhà họ xây rất là thấp, thấp hơn nhà tiêu chuẩn ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam chúng ta, nhà cao tầng rất là nhiều, thấp lắm ấy. Để tôi nói với các quý vị, người khoảng độ 1m85, 1m9 là đi vào là phải hơi cúi đầu đi qua cái dầm nhà để chúng ta biết nhà thấp đến mức độ nào. Phòng họ cũng rất là bé, nhà chung cư của họ phòng cũng rất là bé, hay là nhà ở của dân của họ cũng rất là bé. Tức là cái phòng nhà họ bé, nhà thì những cái tòa cao ốc to đùng như vậy, nhưng mà có rất nhiều những căn phòng ở trong đó, những hộ gia đình trong đó, gọi là chung cư. Nhà chung cư họ bé, nhà thì to, nhìn cả cái tòa cao ốc thì to, nhưng mà cái phòng và cái nhà ở các căn hộ của họ thì bé mà thấp. Vì đất của họ ít, dân thì lại đông. Sang đó mới thấy là cái đời sống của người dân của họ về vật chất là hưởng thụ rất cao, so với đời sống vật chất của người dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng của chúng ta thì phải nói là mặt bằng chung của họ cao hơn rất là nhiều. Nhưng trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Chúng tôi sang đó mới thấy rằng gần như ban ngày họ ngủ đến tận 9 giờ sáng. Nhưng ban đêm thì họ làm gì? Làm gần như thâu đêm. Làm đến 3-4 giờ sáng luôn, hoặc 5 giờ sáng luôn, sau đó đi ngủ đến 9 giờ sáng. Vì bên kia ban đêm họ rất là nhộn nhịp, đặc biệt là những con phố ăn uống và buôn bán sầm uất, đỏ đèn là suốt đêm, ăn chơi suốt đêm. Nhưng dậy sáng thì lại đi ngủ, 9-10 giờ sáng mới dậy, đại đa số thế. Nhưng mà đến giờ làm thì họ làm thì thôi rồi. Đến giờ làm việc của họ thì nhìn ngoài đường là gần như là không có bóng người, đi cả cây số không gặp một cái ô tô hay cái xe máy nào. Đấy, đến giờ làm việc như vậy thì họ ở hết trong công sở rồi. Không như Việt Nam chúng ta, giờ làm việc cũng như giờ không làm việc, ngoài phố lúc nào cũng đông, lúc nào cũng chật cứng ô tô, xe máy, phương tiện tham gia giao thông. Bên họ đến giờ làm việc thì họ ở hết trong công sở, đường thì vắng hoe. Nhưng mà đến giờ chơi bời ăn uống của họ thì đến tối thì phố nào cũng đông chật người, ăn uống chơi bời nhảy nhót ca nhạc ca hát và sập sình với nhau. Cuộc sống của họ thiên về vật chất. Cho nên bây giờ bảo khuyên họ đi tu khó vô cùng. Chúng tôi sang thăm 3-4 ngôi chùa, nhưng 3-4 ngôi chùa lớn thì chỉ có một ngôi chùa là có sư thôi. Còn một số ngôi chùa là toàn các cư sĩ, họ đứng lên họ trông coi, không có sư. Một chùa lớn ấy. Cho nên người đi tu rất là ít. Họ đi chùa cũng chỉ là để cầu nguyện, mua may bán đắt, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an mà. Và họ tu rất là ít. rất ít người xuất gia. Ở Hồng Kông đặc biệt rất ít người xuất gia. Có người xuất gia thì đa số ở đại lục họ sang, họ xuất gia rồi. Tức là người gốc đại lục họ, tức là người gốc Trung Quốc, họ sang ra xuất gia. Còn người Hồng Kông sống ở đó một vài đời rồi thì gần như là rất ít người xuất gia. Đó. Vì họ theo rồi. Theo cái văn hóa của người Anh ấy, gần cả trăm năm như vậy rồi. Cho nên họ thiên về vật chất. Vì vậy mà Hòa Thượng có khuyên họ xuất gia cũng không được. Cho nên Hòa Thượng mới phải gì? Mới phải đặc biệt tán dương khen ngợi đời sống ở tại gia. Và khuyên họ ở tại gia là gì? Quy tam bảo và thọ năm giới. Và tụng kinh nhé, niệm Phật. Thậm chí tụng kinh chúng ta biết họ tụng bảo khuyên họ tụng cả bộ kinh vô lượng thọ, họ cũng không có thời gian để tụng nữa. Cho nên chúng ta thấy Hòa Thượng phải phương tiện nói gì? Nói là trong tất cả các kinh điển của Phật á, thì đều gom vào kinh vô lượng thọ. Trong cả bộ kinh vô lượng thọ thì gom vào gì? 48 đại nguyện. Mà trong 48 đại nguyện đó thì Hòa Thượng này là y vào cái bộ kinh của Ngài Hạ Liên Cư, Ngài Hội Tập. Ngài Hạ Liên Cư là thầy của Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam là gì? Là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta nhớ Ngài vẫn xuất ra với gì? Với các Hòa Thượng. Với các Hòa Thượng nhé, để cạo tóc thế pháp thọ giới cho Ngài. Nhưng sau này Ngài bỏ ra 10 năm để học đạo với cư sĩ Lý Bình Nam. Cho nên Ngài tôn Hòa Thượng, Hòa Thượng tôn Ngài cư sĩ Lý Bình Nam là thầy. Vì vậy mà chúng ta thấy Hòa Thượng truyền bộ kinh vô lượng thọ do Ngài Hạ Liên Cư, tức là thầy của Ngài Lý Bình Nam. Mà trong bộ kinh vô lượng thọ của Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập đó, thì 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà được gì? Được Ngài Hạ Liên Cư biên tập thành một phẩm gọi là phẩm thứ 6 ở trong kinh vô lượng thọ của Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập. Và Hòa Thượng nói trong cả bộ kinh vô lượng thọ này thì phẩm quan trọng nhất là phẩm gì? Phẩm thứ 6. Cho nên các Phật tử, Hòa Thượng nói là không có thời gian để tụng hết cả bộ kinh vô lượng thọ, thì chỉ cần tụng một phẩm thứ 6 trong kinh vô lượng thọ đã coi như là tụng hết cả bộ kinh vô lượng thọ, coi như là tụng hết cả tam tạng thánh điển rồi. Rồi Hòa Thượng nói là trong phẩm thứ 6 của kinh vô lượng thọ là Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập đó, thì tức là trong 48 đại nguyện đó thì có nguyện thứ 18 là nguyện quan trọng nhất. Mà nguyện thứ 18 thì Pháp Tạng Tỷ Khiêu có nói rằng khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu con mà vui mừng tín thọ phụng hành, thọ trì đọc tụng cái danh hiệu con, trì niệm danh hiệu con từ một niệm cho đến mười niệm sau khi xả bỏ báo thân, nếu con không hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì con thề không thành gì? Không thành chính giác. Đó. Cho nên Hòa Thượng nói trong tam tạng thánh điển đều được thu gọn vào ở trong bộ kinh vô lượng thọ. Trong bộ kinh vô lượng thọ đó thì lại đều được gì? Thu gọn vào trong phẩm thứ 6, tức là 48 đại nguyện. Trong phẩm thứ 6 đó thì lại được thu gọn vào trong nguyện thứ 18. Mà trong nguyện thứ 18 thì lại đặc biệt tán dương khen ngợi việc gì? Chỉ danh niệm A-di-đà Phật. Tức là chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà đó. Cho nên Hòa Thượng nói chỉ cần tụng một phẩm thứ 6 kinh vô lượng thọ và niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà là đủ rồi. Chúng ta thấy đứng trước cái bối cảnh cái người dân Hồng Kông đại đa số họ sống này thiên về vật chất như vậy, họ bận bịu lắm các quý vị. Tôi sang bên đó ở một tuần bên đó và đi đến nhà Phật tử, đến đảo tràng Phật tử là phải đi đến ban đêm. Ban ngày từ buổi sáng đến 9 giờ sáng họ còn đang ngủ, đi đến ban đêm. Buổi trưa buổi chiều thì họ làm việc, thông buổi trưa các quý vị. Vì 9 giờ họ mới ăn sáng và đi làm mà. Thì làm việc thông buổi trưa cho đến chiều luôn. Và tối thì đi ăn chơi. Tối đi ăn chơi. Chật hết quán xá hè phố là ăn chơi hết các nơi. Đó. Cho nên đến là phải đến ban đêm. Có đến để các nhà Phật tử đi thăm các nhà Phật tử. Họ đến họ nói là bên này chúng con bận lắm có thể. Không giống như Việt Nam đâu. Bận bịu vô cùng. Đến giờ đi làm mà chỉ cần đi chậm khoảng 5 phút thôi là bị khiển trách, là bị kỷ luật ngay. Chậm khoảng 10-15 phút mà không có lý do là họ đuổi việc ngay. Chứ không có như Việt Nam chúng ta đi chậm cả tiếng đồng hồ và hôm nay tắc đường vậy. Mong là thủ trưởng thông cảm. Ngày mai cũng tắc đường bảo là mong thủ trưởng thông cảm. Ngày kia cũng thế. Bên họ thì không. Cho nên cuộc sống họ bận bịu với công việc, với thời gian nó kín như thế. Lấy đâu thời gian để mà tán tụng, lấy đâu thời gian để mà đọc hết bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Địa Tạng như chúng ta này. Ít người lắm các quý vị. Ít người có thời gian rảnh rỗi như chúng ta. Chúng ta là các cụ, chúng ta nghỉ hưu rồi là chúng ta có lương hưu, chúng ta thoải mái vui vẻ để đi tu. Nhưng bên kia kể cả nghỉ hưu rồi họ cũng lo hưởng thụ thôi. Đại đa số như vậy. Ít người tu lắm. Pháp hội mấy chục nghìn người, nhưng mà đại đa số ở Trung Quốc đại lục với là Đài Loan sang. Những người Hồng Kông có mấy đâu. Về Úc Châu, với châu Âu, với Phật tử ở các nước sang. Việt Nam chúng ta cũng sang. Chứ người Hồng Kông ấy, thực sự sống ở đó thì tham dự không được 2/10. Đa số là Trung Quốc đại lục với Đài Loan, Úc Châu và các nước trên thế giới đi xa. Đó, chúng ta thấy. Chúng tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến. Sống trong một cái môi trường như thế, Hòa Thượng có khuyên họ đi tu cũng đi xuất gia cũng không được. Cho nên Hòa Thượng phải gì? Phải khuyên họ là ở tại gia tu hành, niệm Phật là được, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Và thậm chí Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi nghe có những lần Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng khuyên là chỉ cần nó tụng cái phẩm thứ 6 thôi là coi như bao trọn cả gì, cả kinh Vô Lượng Thọ rồi, là bao trọn cả tam tạng thánh điển Đức Phật ở đó rồi. Vì sao mà Đức Phật lại thuyết vì sao mà Hòa Thượng lại giảng như thế? Vì khế lý, khế cơ và khí thời vậy. Khế cơ tức là gì? Là tùy vào cái căn cơ của chúng sinh ở cái thời kỳ ấy, tức là khế thời, để thuận theo cái tâm chúng sinh ở quốc độ ấy để mà tuyên thuyết, tức là gì? Khế lý vậy. Khế lý, khế cơ, khế thời. Chúng ta không thể nói Hòa Thượng thuyết sai được. Vì ở một cái đất nước, đại đa số con người ta sống rất là bận bịu với công việc, với sự hưởng thụ vật chất của họ. Cho nên bảo họ dành thời gian bỏ ra cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để tụng kinh, niệm Phật, tu hành, khó lắm. Huống chi là bảo họ xuất ra để gọi là cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, xả tục cầu đạo, xả phú cầu bần, khó vô cùng. Cho nên khuyên họ là tu tại gia. Đó, chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân ấy. Sang tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai mới hiểu được vì sao Hòa Thượng lại thuyết như vậy. Rồi một số các chùa mà tôi đi ở Hồng Kông, mấy ngôi chùa lớn thăm cũng 4-5 ngôi chùa lớn, nhưng chỉ có 1-2 ngôi chùa có sư thôi. Còn lại đại đa số mấy chùa đó không có sư, do các Phật tử và do ban quản lý họ dựng lên và họ bán vé, họ thu tiền khách thập phương đến lễ. Cho nên Hòa Thượng mới Mới cũng khuyên luôn là tôi không phải nhọc nhằn vất vả để mất thời gian đi xây chùa làm gì cả. Cuộc đời sống được là bao đâu mà phải đi nhọc nhằn đi xây chùa. Thì có sang tận Hồng Kông mới hiểu được, thấm được cái câu vì sao Hòa Thượng nói là không phải nhọc nhằn khổ công đi xây chùa. Vì một số những ngôi chùa bên đó xây rất là đẹp, xây rất là to. Tôi lên tới tận đại tượng Phật to nhất của Hồng Kông. Đằng sau đại tượng Phật và bên cạnh đại tượng Phật thì có mấy ngôi chùa đang xây to lớn, đẹp lắm. Những cái hoa văn, những cái họa tiết họ đắp cái, xin lỗi các vị, họ đắp cái con rồng ấy mà. Cái con rồng nó quấn quanh cái cột ấy mà. Tôi bảo mấy chú thợ ở nhà mình đi theo đó, bảo là nhìn đấy mà học. Chụp ảnh lấy, quay phim lấy để mai kia về để mà học mà làm theo. Các chú bảo thầy ơi, mình không làm được thế này đâu. Cái thứ nhất là cái trình độ tay nghề của họ. Cái thứ hai là cái sự đầu tư của họ. Họ bảo là đắp cả ngày có được một cái móng một con rồng. Cái móng một cái móng rồng. Thế một người thợ, gọi là người thợ cả của họ, người thợ bậc nhất của họ, đắp một ngày xong có một cái móng rồng. Tức là chúng ta cái móng con rồng dài khoảng 20 phân thôi các quý vị. To khoảng, đầu to bằng cái cổ tay thôi này. Ngoài đuôi nó nhỏ hơn nữa, đầu ngón tay út này. Một ngày đắp có một cái móng rồng đó thôi. Ở Việt Nam chúng ta có ngôi chùa nào mà dám bỏ công mà cho một bác thợ cả, cứ tính sơ 1 triệu một công đi. Mà một ngày chỉ có để bác thợ cả đắp hoàn thiện xong một cái móng rồng kia không? Không có. Chúng ta không đủ tiềm lực kinh tế để mà trả cho gì? Cho những người thợ họ làm tỉ mỉ đến mức độ như thế. Đấy. Đẹp lắm các quý vị. Sang đấy mới xem được cái nghệ thuật, cái kiến trúc, văn hóa mỹ thuật Phật giáo, được những bàn tay vàng của những người thợ của đất nước họ, có thể nó họ làm đến gọi là đến cái mỹ thuật Phật giáo có thể nói là đạt đến cái gọi là cái kiệt tác của mỹ thuật, không thể chê vào đâu được. Nhưng hỏi ra thì chùa không có sư, không có sư. Mà chùa có cái sư, có các sư tu hành ấy, thì ở những cái am, cái cốc, cái chùa nhỏ nhỏ ở tít trong rừng sâu cơ. Nhỏ nhỏ tít trong rừng sâu. Còn cái chùa mà to cao đẹp đẽ lộng lẫy ở đằng sau á, đại tượng Phật Tây Quan thì không có sư. Do các cư sĩ, các doanh nghiệp họ làm lên giống như là bái đính ở Ninh Bình chúng ta, hay là giống như ở chỗ Tam Chúc Hà Nam chúng ta vậy. Đấy, kiểu thế. Làm cái nơi du lịch. Cho nên Hòa Thượng mới nói, Hòa Thượng, tôi nghĩ rằng chắc là vì cái nhân đó, cho nên Hòa Thượng mới khuyên này, các Phật tử này, bớt bỏ cái thời gian đi chùa, tham quan vãng cảnh, chụp ảnh kia đi. Bớt bỏ cái công sức và cái tiền của để gì? Để xây dựng chùa cảnh to cao, đẹp đẽ để làm nơi du lịch sinh thái kia đi. Nhưng mà vì tế nhị cho nên Hòa Thượng thì không nói thẳng tuẹt ra như thế. Chúng ta phải hiểu bối cảnh, điều kiện, thời gian, hay là thời gian, bối cảnh và cái thực tế nơi mà quốc độ Hòa Thượng đang gì? Đang cư ngụ ở đó, nó là đang như thế đấy. Cho nên Hòa Thượng khuyên người ta gì? Nếu có xây chùa thì chùa có phải là cho chư tăng ở tu đâu? Chùa đấy là cái nơi gì? Cái nơi du lịch, cái nơi thắng cảnh, cái nơi đô hội, cái nơi tụ tập đông người để quay phim chụp ảnh, xong rồi là để vào gì? Vào nhà hàng để ăn chơi đó. Để mua sắm, shopping đó. Đâu có phải là cái nơi tu hành đâu. Cho nên bỏ tiền ra xây chùa, xây chiền như thế thì cũng chỉ gọi là gieo duyên, gieo một chút nhân duyên phúc lành ở đời này và đời sau mà thôi, chứ không thể giải thoát, không thể giác ngộ, không thể thành Phật, không thể phổ độ chúng sinh được. Đấy chỉ là gì? Gieo duyên tu phúc đời này đời sau được hưởng mà thôi, gọi là gieo duyên tu phúc mà thôi, chứ không phải tu tuệ, không phải là phúc tuệ song tu. Cho nên hòa thượng mới gì, mới khuyên là không nên tốn công nhọc sức để xây chùa xây chiền làm gì. Chúng ta phải biết được cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái môi trường vì sao hòa thượng lại khuyên như thế. Mấy năm sau tôi có đi sang Đài Loan, biết được rằng hòa thượng cho xây một ngôi chùa ở Đài Loan, và cách đây năm ngoái đã xong rồi. Và năm ngoái khi mà rộ lên cái thông tin hòa thượng chuẩn bị vãng sinh đó, thì các đệ tử của ngài là thầy Ngộ Đạo, thầy Ngộ Hạnh và các đệ tử thân tín của hòa thượng thỉnh hòa thượng là trụ thế, và hòa thượng là nhận lời hòa thượng trụ thế. Vì các đệ tử lấy cái cớ này là cái ngôi chùa Đài Loan của ngài cho xây dựng đã gần xong rồi, xin thỉnh ngài là ở trụ thế lại và để dự cái lễ lạc thành của cái ngôi chùa ở Đài Loan mà ngài cho xây dựng xong đã. Thì khi đó thì ngài mới tùy duyên nhập Niết Bàn. Thì hòa thượng gật đầu, hòa thượng đồng ý, hòa thượng nhận lời là trụ thế ở lại thêm, hòa thượng chưa vội nhập Niết Bàn. Tôi cũng có nghe một cái đĩa đó, xem một cái đĩa đó, một cái VCD đó. Đó, chúng ta thấy, chúng ta bảo hòa thượng không cho xây chùa ư, không xây chùa ư. Cái ngôi chùa Đài Loan của ngài rất là lớn nhé, nằm trên cái diện tích đất là mấy chục ha. Cái lần sang Đài Loan để thỉnh ngài về Việt Nam đó, chúng tôi sang tận nơi. Nhưng lúc đó chùa mới đang bắt đầu khởi công xây dựng, người ta không cho vào, đứng ở đi ở trên đường nhìn thấy thôi. Một khu đất và cả cái quả, cả một cái khu đất rộng lớn trên một cái gò đồi. Đó, chúng ta thấy. Nếu mà nghe giảng bảo hòa thượng mà không nghe xây chùa thì tại sao hòa thượng lại cho xây chùa ấy? Những cái chùa ấy thì hòa thượng nói, quan điểm của hòa thượng là ở Đài Loan có nhiều những ngôi chùa lớn mà biến thành cái nơi danh lam thắng cảnh, cho nên khách thập phương đi ra đi vào bận bịu suốt ngày, khiến cho tăng ni không có thời gian để học để tu. Cho nên hòa thượng chủ trương xây dựng cái chùa ở Đài Loan của hòa thượng là khác với các chùa như là Phật Quang Sơn, hay là như là Pháp Cổ Sơn, hay là như là Trung Đài Thiền Tự vân vân, mà ngài xây kiểu như cái học viện Phật giáo ấy. Ngài xây như kiểu như học viện Phật giáo Việt Nam và tại Hà Nội chúng ta, hay là học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Ngài xây cái kiểu chùa như là học viện, trong đó có thờ Phật, nhưng mà dành cái không gian lớn này, môi trường để cho các sư tu học là chính, chứ không phải là xây cái chùa kiểu như là Phật Quang Sơn, hay là như là Pháp Cổ Sơn, hay là như Trung Đài Thiền Tự vân vân. Đã chủ trương của hòa thượng như thế, vì đã có rất nhiều những ngôi chùa lớn để cho Phật tử thập phương chiêm bái rồi, cho nên ngài xây cái ngôi chùa của ngài Tịnh Tông Học Hội tại Đài Loan đó này, là cái nơi đáp ứng cái nhu cầu học và tu cho tăng ni Phật tử hơn là tín ngưỡng, hơn là phục vụ tín ngưỡng, hơn là phục vụ văn hóa Phật giáo, hơn là biểu tượng của Phật giáo. Đó, thì chúng ta đấy học, cái chúng ta đấy có đi có học, có đi có học á, thì chúng ta mới thấy được hết cái này, phần nào cái ý nghĩa mà lời giảng của hòa thượng. Đó, nếu không đi, không tận mắt nhìn thấy, không tận tai nghe thấy, chúng ta không chứng kiến, thì chúng ta nghe và chúng ta cố chấp, chúng ta bảo là hòa thượng bảo là xuất gia thời mạt pháp này khó được giải thoát lắm, tu tại gia mới dễ giải thoát. Và như vậy chúng ta có duyên xuất gia mà không muốn xuất gia, tức là đoạn đi cái thiện căn thành thánh tăng, thành Phật của mình vậy. Chúng ta nhớ từ xưa đến nay chưa có một vị Phật nào mà không xuất gia mà thành Phật được nhé. Nhớ cái điều đó cho thầy. trong kinh Đức Phật nói chưa có một vị A-la-hán nào ở tại gia mà thành A-la-hán các quý vị nhé. Bồ-Tát thì có, nhưng Bồ-Tát muốn thành Phật thì cũng phải xuất gia mới thành Phật. Chứ không có một vị Bồ-Tát nào ở tại gia mà thành Phật được các quý vị nhé. Nhớ cái điều đó. Trong tất cả thì kinh điển của Đức Phật nói, Đức Phật nào cũng phải xuất gia mới thành Phật. Không có một Đức Phật nào ở tại gia mà thành Phật. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên các quý vị học Phật bây giờ mà vội vàng nói rằng không cần xuất gia vẫn thành Phật, tu tại gia vẫn thành Phật là sai lầm. Tu tại gia có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ bản đủ, tức là cái bản đủ, chúng ta nhớ cái bản từ in từ được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán có 5 bản dịch nhé các quý vị nhé. Tức là cái bản đủ dịch đủ là quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, thì 3 quyển đó mà đủ 48 đại nguyện đó. Cái bản đó thì có nói Phật tử ở tại gia tu hành thường sinh về 3 phẩm bậc hạ và 3 phẩm bậc trung. Còn 3 phẩm bậc thượng phải là người gì ạ? Xuất gia tu hành gì? Chân chính, giới luật thanh tịnh, niệm Phật đó, nhất tâm mới đủ điều kiện sinh lên đó, 3 phẩm bậc thượng. Chính kinh Vô Lượng Thọ, kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, chứ không phải là thầy nói, không phải là một ai gì bịa ra. Kể cả Hòa Thượng Tịnh Không cũng không làm trái cái lời đó được, vì đó là lời gì? Đức Bản Sư, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết. Không ai có thể thay đổi hay là nói chệch, nói trái đi lời Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni được. Cho nên 3 phẩm bậc thượng trong kinh Vô Lượng Thọ nói là những người xuất gia mà tu hành gì? Chân chính tinh tiến, gọi là bậc chân tinh tiến, giới luật trang nghiêm thanh tịnh, niệm Phật nhất tâm, đạt được tam muội, gọi là đạt được niệm Phật tam muội, sau khi xả bỏ báo thân mới được sinh về 3 phẩm bậc thượng. Còn hàng tại gia bậc tu hành chân chính, giữ 5 giới hoặc Bát Quan Trai giới hoặc Bồ Tát giới tại gia mà tu, niệm Phật nhất tâm, đạt được tam muội, được sinh về 3 phẩm bậc trung. Còn lại những người tín tâm chưa đủ, sự thực hành chưa sâu, giới luật chưa tinh nghiêm, nhưng mà nhớ khổ thế gian, sợ khổ thế gian, nhớ khổ thế gian và sợ khổ thế gian, cho nên niệm Phật được 10 câu trở lên, đem công đức ấy để cầu sinh tịnh độ, thì được sinh về đới nghiệp vãng sinh về 3 phẩm bậc hạ. Ở đâu nói? Chính là trong kinh Vô Lượng Thọ, từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên đừng có vội vàng nghe Hòa Thượng giảng không hiểu mà đi nói rằng thời mạt pháp này tu hành xuất gia khó đắc đạo. Vậy thì Hòa Thượng là gì đấy? Hòa Thượng là người xuất gia mà. Hòa Thượng có thọ giới gì? Sa di giới, rồi thọ cụ túc giới, tức là tỷ khiêu giới mà. Rồi thọ cả Bồ Tát giới mà. Hòa Thượng vẫn đã, đang và sẽ là người xuất gia cho đến gì? Cho đến hơi thở cuối cùng ở thế gian này. Đến khi Ngài vãng sinh, Ngài vẫn là gì? Một vị Hòa Thượng xuất gia. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Mà ở bên cạnh Ngài có rất nhiều tăng ni xuất gia cơ mà. Có rất nhiều tăng ni xuất gia. Tôi sang Đài Loan có đến hàng trăm đệ tử xuất gia giúp việc cho Ngài. Rồi có hàng 500-700 Phật tử tại gia giúp việc cho Ngài. trở tuyên chính pháp cho ngài, tức là dịch và giảng, dịch những bài giảng của ngài, rồi hội tập viết lại thành gì, thành văn nói, in ấn thành những kinh sách giảng giải của ngài. Tôi sang tận nơi đi thăm vào cả cái phòng phiên dịch của hòa thượng ở Đài Loan, ở Hồng Kông, vào thăm cả gì, cái nơi giảng pháp của hòa thượng ở Hồng Kông, ngồi cái ghế ngay bên cạnh cái ghế giảng của hòa thượng ở Hồng Kông đấy, vào tận trong phòng giảng pháp của ngài, ngồi cái ghế ngay bên cái cạnh của ngài, tức là ngài dành cái ghế lại cho chư tăng ngồi. Nhưng hôm đó thì hòa thượng nhập thất, hòa thượng không ra, hòa thượng giảng ở trong, hòa thượng ra, mình ngồi ở dưới đất. Chứ hòa thượng ấy, nói với hòa thượng, nhìn thấy mình ngồi ở ngoài, hòa thượng nói với các quý cư sĩ là gì, mời các thầy đi ngồi lên trên ghế để ngồi, chứ đừng để các thầy ngồi dưới đất. Dưới đất là các Phật tử ngồi, các thầy phải ngồi lên trên ghế. Tức là gì, hòa thượng rất tôn kính chư tăng. Chúng ta nhớ cái điều đó. Tôi sang từ năm 2012 đến nay đã là 9 năm rồi. Có cái ngày đó chúng tôi cũng còn rất là trẻ, cũng còn khá bé. Nhưng hòa thượng ở trong phòng giảng, hòa thượng nhìn ra qua cái camera, hòa thượng thấy có 3 vị sư Việt Nam, tôi là một với 2 huynh đệ ở trong miền Trung và miền Nam nữa. Hòa thượng bảo các cư sĩ này thỉnh các thầy lên ghế để ngồi. Và trong đoàn đó thì trong 3 thầy thì tôi là người lớn nhất, là người nhiều tuổi nhất, là người xuất gia trước nhất. Cho nên 2 thầy kia thì mời không dám lên trên, tôi mời các thầy lên, các thầy cũng lên, các thầy mời tôi lên ngồi sát với cái ghế, bên cạnh cái ghế tòa giảng ghế của hòa thượng, hay ngồi ở ngoài. Nếu mà hòa thượng mà không nhập thất, hòa thượng ra ngoài, hòa thượng sẽ ngồi cái ghế đấy, tức là giống như gì, chúng tôi đang ngồi ở tòa chính giữa này. Còn mấy cái ghế, 2 dãy ghế bên cạnh, hòa thượng dành cho tăng và ni ngồi, còn các Phật tử thì ngồi ở phía trước ngài. Cái phòng giảng nó cũng bé thôi, khoảng độ 100 mét vuông thôi các quý vị, không lớn. Vì hòa thượng ở cái tầng chung cư, giảng ở trong cái tòa nhà chung cư do một cư sĩ họ cúng, ngài chọn cả 3 tầng của cái tòa chung cư ấy. Hình như từ tầng 15 đến tầng thứ 17, 15, 16, 17 thì phải. Tôi nhớ mang máng là như vậy. Nghe các cư sĩ đó giới thiệu như thế. Đó, chúng ta thấy. Đến như hòa thượng thì còn gì? Còn tôn kính chữ tăng. Có khi bây giờ chúng ta là Phật tử mà bảo là gì? Không cần phải đi chùa, không cần phải xây chùa, không cần phải đi chùa, không cần phải gần gũi chư tăng, chỉ cần nghe một mình hòa thượng giảng thôi chỉ làm theo, chỉ tu theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Nguy hiểm vô cùng các quý vị đấy, gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan đó, là đó vậy. Sở dĩ hôm nay chúng tôi nói rộng thêm như thế trong bài giảng đầu tiên về Quán Âm Tam Thể Niệm này, để cho các tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta biết được đâu là chính pháp, đâu là tà pháp, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. Tiểu tức là nhỏ, đại tức là lớn. Tiểu tức là chỉ cho pháp tiểu thừa, đại tức là chỉ cho pháp đại thừa, cũng có thể hiểu như vậy được. Thiên là gì? Thiên tức là gì? Nghe pháp không hiểu được đến nơi đến chốn, gọi là thiên. Thiên ở đây gọi là gì? Gọi là lệch về một bên, gọi là cố chấp, gọi là bị dính mắc. Và lời giảng của hòa thượng mà không được viên mãn vậy. Chúng ta học Phật mà chúng ta bảo là chỉ nghe một mình hòa thượng giảng, chỉ đọc mỗi bộ kinh như Vô Lượng Thọ, chỉ tụng mỗi một câu A Di Đà Phật thôi á, là chúng ta gì? Chúng ta học Phật bị thiên về một hướng vậy, không thể được viên mãn vậy. Giống như người á, dính nước mà gì, cái thùng á, một bên thì không có nước, một bên thì đầy nước á, thì không bao giờ gánh được vậy. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Hôm nay sở dĩ thầy phải nói rộng đến như thế, để thầy là người mắt thấy tai nghe sang tận nơi dự pháp hội của Hòa Thượng, xem cái văn hóa phong tục tập quán của người bản địa họ sống như thế nào. Vì sao mà Hòa Thượng lại giảng như thế? Nay đem chia sẻ cho các đồng tu chúng ta nắm được. Nhưng đấy mới chỉ là một phần nho nhỏ mà thầy nói ra mà thôi. Còn cái ý nghĩa sâu xa bên trong, rộng lớn ở bên ngoài, thời gian là không có, thầy không nói hết được trong một bài giảng này. Các Phật tử chúng ta phải tự tìm hiểu. Thậm chí chúng ta phải có điều kiện hết dịch Covid, chúng ta phải sang Hồng Kông, sang Đài Loan, sang Úc Châu, chúng ta mới thấy được, mới biết được vì sao Hòa Thượng lại giảng như thế. Chứ còn chúng ta bảo nếu mà không Hòa Thượng gì, không tán dương khen ngợi hành xuất gia, thì Hòa Thượng để những người xuất gia bên cạnh Ngài làm gì? Ngài độ giáo hóa cho những người xuất gia bên cạnh Ngài làm gì? Cái học viện tỉnh Tông Học Hội Úc Châu, phải bây giờ là Hòa Thượng về cho xây dựng chắc là cũng hòm hòm rồi. Cái học viện tỉnh Tông Học Hội Đài Loan. Đó, các Phật tử có những người thân hay là bạn bè bên Đài Loan đó, bảo những người đến đó quay phim và chụp ảnh gửi cho mà xem. Và thậm chí các vị có thể vào mạng search cũng thấy Hòa Thượng cho xây tỉnh Tông Học Hội ở Đài Loan. Cho nên học Phật chúng ta phải đặc biệt là phải, các cụ ngày xưa nói phải lấy trí tuệ ra để gì? Để quán chiếu. Lấy trí tuệ để quán chiếu thì mới hiểu rõ được. Còn chúng ta chỉ nghe Hòa Thượng giảng như thế, chúng ta thì lao đầu cắm cổ chúng ta làm theo, chúng ta chật. Chật vì sao mà chật? Vì ở Việt Nam chúng ta Phật giáo đang thịnh hành. Tại sao chúng ta thì lại không hộ trì Tam Bảo để hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh? Tại sao không đem Phật giáo để phổ độ rộng ra khắp ở trong đất nước chúng ta, để cho tình giữ vô tình đồng viên chủng trí? Hôm qua hôm kia thầy nói sư ông Tâm, đệ tử của thầy, vì sư ông Tâm dẫn chú đệ tử của sư ông vào trong xưởng in đã gặp tôi và nói rằng muốn phát tâm, có Phật tử phát tâm để in 2000 quyển kinh của Đạo Lão. Thực tế là quyển kinh của Đạo Lão, đấy không phải là kinh của Phật giáo. Sư ông nói rằng Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài cho in đến mấy triệu bản bộ kinh này để xiển dương Phật Pháp. Tôi cười, tôi không nói gì. Có, tôi biết. Tôi nghe, tôi đọc Ấn Quang Đại Sư Vân Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục. Tôi biết là Ấn Tổ cũng đặc biệt tán dương khen ngợi bộ kinh của Đạo Lão này. Và thực sự là Ấn Tổ cũng đây khuyên mọi người phát tâm để in, để truyền bá bộ kinh này rất nhiều ở Trung Quốc. Nhưng các vị có hiểu vì sao mà Ấn Tổ lại Lúc đó tại sao Ấn Tổ lại không in để truyền bá kinh nhân quả của Phật giáo? Mà là in cái bộ kinh của gì? Của đạo lão để truyền bá. Chúng ta phải nhắm mắt, hướng tâm vào bên trong, nhìn về lịch sử của Trung Quốc lúc bấy giờ, chúng ta mới thấy được vì sao mà Ấn Tổ lúc đó lại không đi truyền gì, không đi truyền kinh nhân quả trực tiếp, mà là phải đi mượn một bộ kinh đạo lão, nói về nhân quả, nói về tội phúc, nói về việc phóng sinh, nói về việc ma chay, nói về việc làm phúc thì sẽ được sinh lên trời, gây tội thì sẽ phải đọa vào trong ba đường ác. Đó chính là bộ gì? Bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đây là một bộ kinh của gì? Của lão giáo, tức là của nhà gì? Của đạo lão đó. Chúng ta thấy thời xưa hay nói là Tam giáo đồng nguyên, tức là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo cùng một gì? Cùng một nguồn, cùng một gốc. Nhưng gốc ấy có to nhỏ khác nhau, lợi ích gì cũng không đồng nhau. Nho giáo thì chủ thuyết là trung quân ái quốc. Lão giáo thì chủ thuyết là gì? Là vô vi. Còn Phật giáo thì không như thế. Phật giáo thì bao trùm cả những việc của Nho lão ấy. Ở đời thì Phật giáo chủ thuyết là gì? Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Rồi Phật dạy muốn cho xã hội được an vui hài hòa thì mọi người hãy giữ gì? Giữ gìn năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì thế giới sẽ hài hòa, vạn vật sẽ tự nhiên được gì? Được tốt đẹp thôi. Muốn sinh thiên, Phật dạy tu hành thập thiện, sau khi xả bỏ báo thân sẽ được sinh về các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn muốn chứng đắc quả vị giải thoát thì phải tu theo gì? Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, tức là 37 phẩm trợ đạo, thì sẽ chứng được tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Muốn tu chứng được quả vị Bích Chi Phật thì tu theo 12 pháp nhân duyên. Muốn chứng thành Phật quả thì phải hành gì? Lục độ vạn hạnh, bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật, hành Bồ Tát đạo viên mãn 6 pháp ba la mật thì mới được thành Phật. Cho nên chúng ta thấy nói là Tam giáo đồng nguyên cũng chỉ là cái lời nói để gì? Để cho ba tôn giáo lớn ở Trung Quốc lúc bấy giờ và ở Việt Nam chúng ta lúc đó là không chống trái lẫn nhau mà thôi. Chứ còn cao thấp thực sự là rõ ràng. Nho giáo thì chủ thuyết là đem lại lợi ích cho thế gian này. Lão giáo thì chủ trương là vô vi, để vào trong rừng sâu núi thẳm để lánh đời, lo tu để tĩnh tâm thiền định, để rèn luyện, tôi luyện là gì? Thuốc trường sinh bất tử, rồi tu tập thiền định để cầu sinh lên trời. Mà lên trời Đức Phật nói hết phúc vẫn đọa xuống nhân gian, thậm chí ba đường ác như thường. Cho nên chúng ta thấy cao thấp do đâu? Tự chúng ta suy nghĩ mà hiểu lấy vậy. Nhưng ở cái thời kỳ Ấn Tổ, Chúng ta đọc lịch sử Phật giáo Trung Hoa, đọc lịch sử dân tộc Trung Quốc, chúng ta thấy lúc đó là gì? Là quân Tưởng Giới Thạch và quân Cộng sản Trung Quốc đang đánh nhau. Rồi kết hợp vào gì? Cả Nhật nữa, ba phe đánh nhau. Rồi năm bảy cánh gì đánh nhau. Nhật thua, Tưởng thua, Đảng Cộng sản ở Trung Quốc á giải phóng đất nước, cũng không có tin sùng ở Phật giáo, thậm chí còn bài xích Phật giáo, chủ thuyết là vô thần. Cho nên có những lần tôi nói với các quý vị rồi, Ấn Tổ được một nhóm Phật tử mời ngài đi thuyết pháp, nhưng tới đó thì chính quyền Trung Quốc thì cấm không cho một ai đến nghe pháp. Nhưng do đã mời ngài rồi, vì ngài rất nổi tiếng ở Trung Quốc và thế giới lúc bấy giờ, cho nên nếu cấm ngài thì sợ rằng ảnh hưởng đến uy tín của họ là gì? Là không tự do tín ngưỡng tôn giáo, sợ rằng các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ gì, họ chọc vào. Cho nên chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ là vẫn cho ngài đến đó thuyết pháp, nhưng duy nhất chỉ có một người đến thì mở cửa cho ngài và ngồi đó từ đầu cho đến cuối, xong rồi khi ngài giảng pháp xong thì đóng cửa mà thôi. 7 ngày như thế, 7 ngày hòa thượng đến giảng cũng chỉ có thì duy nhất một người nghe ấy. Rồi đến ngày cuối cùng giảng xong, hòa thượng cảm ơn đại sư, cảm ơn và nói rằng dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn cảm ơn ơn ông. Vì ông đấy gì, một mình đến nghe pháp trong suốt 7 ngày vừa qua. Cái vị kia nói rằng dạ thưa đại sư, đại sư không phải là cảm ơn tôi đâu, không phải là tôi đến nghe pháp đâu, mà ông trưởng thôn ông bảo tôi lại ra để mở cửa cho gì, cho thầy vào giảng và ngồi đó chờ đó cho đến khi thầy giảng xong thì đóng cửa. Thế thôi. Chúng ta thấy đau chưa? Thấy xót xa chưa? Nhưng chúng ta thấy đại sư Ấn Quang, tức Ấn Tổ, ngài vẫn không một niệm gì phiền não, cũng không một niệm là trách móc ai, ngài vẫn hoan hỉ và cười và nói rằng dù sao thì tôi vẫn cảm ơn ông. Chúng ta thấy ở cái điều kiện đối trước cái gì, bối cảnh lịch sử một đất nước như thế, một quốc gia như vậy, một dân tộc như thế, chúng ta nghĩ ngài có thể tự do để truyền bá những giáo pháp thầm thâm vi diệu của đạo Phật hay không, của Phật giáo được hay không? Khó vô cùng các quý vị. Cho nên là ngài chuyên tu đấy chứ, ngài ở trên Phổ Đà Sơn mấy chục năm ngài gì, đèn sách đấy chứ, chuyên đọc sách và chuyên tu. Và sau này khi mà nhân duyên tới rồi thì ngài mới gì? Ngài mới viết thư cho các Phật tử bằng hình thức là viết thư. Cho nên Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục, đó toàn là những lá thư gì của ngài với các Phật tử trao đổi viết qua viết lại lẫn nhau, chứ không phải là những bài pháp được ngài gì lên trên tòa giảng ngài giảng như thế này. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên thấy người dân này họ sát sinh hại vật nhiều quá, họ bán phá tam bảo nhiều quá. Vì vậy mà ngài đặc biệt là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ như thế, trong điều kiện bối cảnh như thế, vì vậy mà ngài phải gì? Ngài phải đặc biệt là tán dương khen ngợi là gì? Một bộ kinh của tôn giáo khác, đó là một bộ kinh của tôn giáo bạn, đó là gì? Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Mà không chỉ tán dương khen ngợi, mà ngài còn cho in và để đem truyền bá khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn ấy nữa, để cho mọi người biết là gì? Về tội phúc. Làm tội thì sẽ gì? Sẽ gặp quả báo xấu ác. Làm việc ác sẽ gặp gì? Sẽ phải đền tội. Làm việc thiện là sẽ được sinh gì? Sinh lên trời. Chúng ta thấy đó cũng là tinh thần của tương đương với kinh nhân quả của Phật giáo chúng ta, nhưng mà nó ở mức thấp hơn. chỉ lại sinh đến cõi trời là hết thôi. Nhưng mà Ấn Tổ vì sao ngài phải truyền? Vì lúc đó Phật giáo được coi như là gì? Được nhà nước Trung Quốc lúc bây giờ là coi như là một tôn giáo gọi là mê tín dị đoan, coi như là một liều thuốc phiện của nhân dân, cho nên không thể truyền Phật giáo được trực tiếp cho tín đồ Phật tử nhiều. Vì vậy mà truyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta thấy ngài tán dương khen ngợi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và truyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta lấy trí tuệ, chúng ta tư duy một chút xíu thôi là chúng ta sẽ thấy biết được cái điều đó ngay. Đây là thiện xảo phương tiện của chư tổ vậy. Đó. Cái gì tốt cho nhân gian, tốt cho thế gian đó, thì đều có thể truyền. Nhưng mà chúng ta biết truyền chẳng tùy điều kiện, hoàn cảnh, thời gian và quốc độ. Rồi chúng ta thấy Đại La Hòa Thượng Tịnh Không cũng gì, cũng tán dương khen ngợi Bổ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, và ngài cũng gì, cũng khuyên mọi người nên học theo Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nhưng chúng ta biết, các quý vị có sang bên Đài Loan, tôi sang bên Đài Loan được sống ở bên đó một thời gian vài ngày mới thấy rằng gì, giữa đạo lão và Phật giáo ở Đài Loan họ chơi với nhau rất là thân. Đại đa số chơi với nhau rất là thân, cho nên người Phật giáo cũng có thể đến gì, đến nhà thờ của đạo lão để lễ, để nghe giảng, mà những người theo đạo lão họ cũng đến gì, đến chùa để nghe giảng và để tu tập theo, để sống với nhau hài hòa như thế. Đặc biệt ở Đài Loan giữa đạo lão với đạo Phật họ là quan điểm của họ tam giáo đồng nguyên mà, cho nên họ gần gũi với nhau như thế. Còn nho giáo thì đương nhiên họ đang học chữ nho và viết chữ nho ở Đài Loan cho nên giữa đạo lão và nho giáo và nho giáo và Phật giáo ở Đài Loan họ rất là gì, gần gũi nhau. Tất nhiên ở trong sâu thẳm thì cũng có những cái riêng biệt, nhưng mà nhìn chung bề ngoài thì họ vẫn chung sống hòa bình được với nhau. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng với Tịnh Không ngày mới cũng khuyến là truyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta phải biết cái điều đó. Còn ở Việt Nam chúng ta, thầy nói thêm là còn ở Việt Nam chúng ta, Việt Nam chúng ta là một quốc gia có chủ quyền, có độc lập, có nền văn hóa riêng. Mặc dù chúng ta bị phương Bắc đô hộ hàng ngàn năm Bắc thuộc, nhưng văn hóa của Việt Nam chúng ta, ý chí và đời sống của người dân Việt Nam chúng ta thực sự là dẻo dai và quật cường, không khuất phục trước hoàn tên mũi đạn của kẻ thù, cũng không khuất phục bởi ý chí áp đặt của ngoại bang. Cho nên hàng nghìn năm Bắc thuộc, Trung Quốc không đồng hóa được văn hóa của Việt Nam chúng ta vào văn hóa người Hán. Còn chúng ta thấy không, trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thì có rất nhiều các cuộc chiến tranh trong đất nước rộng lớn của họ nổi lên. Chúng ta thấy như là gần đây như là dân tộc bộ tộc gì Mãn Thanh của triều đình nhà Thanh đó đem đánh nhà Hán, lấy được nhà Hán và xây dựng lên nhà Thanh. Nhưng cái văn hóa của Hán này dần dần nó đồng hóa cái văn hóa của nhà Thanh. Rồi kể cả trước đây dân tộc Khiết Đan, đó là chúng ta thấy nhà Nguyên đó, nhà Nguyên Mông đó, đem đánh Hoa Hạ, thống nhất Trung Quốc, thành lập ra nhà Nguyên. Nhưng cuối cùng thì nhà Nguyên thì lại bị chính văn hóa của nhà Hán, của Trung Quốc thì đồng hóa văn hóa của họ. Và hàng ngàn năm như vậy, nhà Hán, rồi các triều đại của Trung Quốc đánh chiếm Việt Nam, biến đất nước chúng ta hàng ngàn năm mất chủ quyền ở dân tộc, nhưng văn hóa Việt Nam chúng ta không mất. Ngày xưa chúng ta không có chữ viết, chưa có chữ viết, 18 đời vua Hùng chưa có chữ viết. Sang thế kỷ thứ nhất, sau công nguyên thì chúng ta mới được một vị quan của phương Bắc điều sang giao chỉ chúng ta, đó là Thái Sú Sĩ Nhiếp. Lúc đó mới đem chữ viết, đem chữ Hán này mới phổ cập ở trong nhân dân chúng ta, dạy chữ Hán cho người dân chúng ta. Thì chúng ta thấy cái chữ thì nó cũng tốt mà, có cái chữ nó tốt, dân tộc chúng ta bắt đầu đi học chữ. Còn trước đó chúng ta chỉ có văn nói thôi, chứ chưa có chữ viết, nhớ cái điều đó. Nhưng chúng ta thấy sau này, khi mà chúng ta độc lập tự chủ, từ khi Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, giành lại cái sự độc lập cho đất nước chúng ta, lâu dài cho đến này, Đinh Tiên Hoàng, rồi Lê Đại Hành, rồi Lý Công Uẩn, rồi Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, chúng ta thấy, rồi các cái triều đại sau này độc lập tự chủ rồi chúng ta từ chữ Hán đó chúng ta biến thành gì? Chữ Nôm. Biến thành gì? Chữ Nôm là chữ của người Việt Nam chúng ta sáng tạo ra, thì chữ Nôm đó. Rồi sau này đến chữ Quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ không phải là người Việt Nam chúng ta sáng tạo ra, mà là do gì? Một vị cha xứ theo gì? Theo Công giáo. Tạo nên. Tất nhiên cả một nhóm của họ, nhưng mà công đầu là vị cha xứ ấy, vị linh mục ấy. Đó, nhưng chúng ta thì tiếp thu những cái văn hóa của thế giới, chúng ta vẫn tiếp thu, nhưng tiếp thu những cái hay, chứ đừng có tiếp thu cái gì chúng ta cũng đem về áp dụng một cách triệt để mà quên đi cái gì, cái bản sắc văn hóa của dân tộc, cái tinh thần của Đại Việt của chúng ta, của Việt Nam của chúng ta. Cho nên thầy bảo Sư Ông Tâm là cái thời này, thế kỷ 21 này, năm 2021, 2021 này, Phật giáo Việt Nam của chúng ta được Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cho hoạt động một cách là tự do tín ngưỡng, thoải mái cũng như các tôn giáo khác. Phật giáo chúng ta có một cái vị thế đặc biệt quan trọng ở trong đời sống của nhân dân cả nước Bắc Trung Nam, trong nước cũng như nước ngoài. Tại sao chúng ta lại không gì? Không đi truyền bá Phật giáo trực tiếp, truyền bá cái văn hóa Phật giáo trực tiếp cho người dân, mà còn phải đi mượn gì? Mượn đạo lão để mà truyền nữa. Ấn Tổ, ngài là người Trung Hoa, ngài truyền văn hóa của Trung Hoa. Hay là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là người Trung Hoa, ngài truyền văn hóa của người Trung Hoa, không có gì sai. Nay ta là người Việt, chúng ta đem truyền bá Phật giáo thẳng vào trong gì? Đời sống của người Việt. Đem truyền bá cái văn hóa của người Việt vào thẳng trong đời sống của người Việt. Tại sao không làm điều đó? Mà lại phải đi gì? Mượn cái văn hóa của đạo lão, tức là của một tôn giáo khác ngoài Phật giáo chúng ta, để truyền vào nữa làm gì? Đệ tử quy là Nho giáo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là Lão giáo. Chúng ta không kỳ thị tôn giáo bạn, nhưng ở trong cái điều kiện hoàn cảnh này, chúng ta hoàn toàn có thể gì? Nếu mà thay vào cái việc truyền Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tại sao chúng ta không truyền gì? Truyền thẳng về kinh Nhân Quả đi. Kinh Nhân Quả là Đức Phật nói. Đức Phật dạy về nhân quả ba đời, dạy về nhân Để tu để được làm người là 5 giới, nhân để tu để được lên trời là 10 giới, nhân để được vãng sinh Tây Phương là tin sâu nguyện chết một lòng niệm Phật, vân vân. Nhân để thành Phật đó là hành lục độ vạn hạnh. Tại sao không? Không truyền thẳng kinh nhân quả đi, mà lại phải đi mượn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên để làm cái gì? Còn ở ngoài đời họ truyền kệ họ, các cư sĩ Phật tử họ truyền kệ họ, mình là các sư, là người xuất gia, là người con Phật, là người được sinh ra Việt Nam, Phật phân ngôi bổ sứ cho chúng ta ở Việt Nam, thì chúng ta phải đi truyền bá giáo pháp của Đức Phật phù hợp với gì? Với văn hóa, với đời sống của người Việt Nam chúng ta chứ. Hòa thượng Tịnh Không, ngài là người gốc Hoa, là người Trung Quốc. Cho dù ngài sống ở Hồng Kông, ở Đài Loan hay ở Mỹ, ở Úc đi chăng nữa, ngài vẫn là người Trung Quốc. Cho nên ngài vẫn phải dạy cho con em của người Hoa, người Trung Quốc sống ở đâu trên thế giới thì vẫn phải nhớ đến cái gốc rễ của mình đó là gì? Đó là chữ Nho. Mà học chữ Nho, cho dù anh học giỏi tiếng Anh, học giỏi tiếng Đức, học giỏi tiếng Pháp, nhưng đừng có quên cái tiếng phổ thông của dân tộc mình đó là gì? Đó là Hán Tạng, Hán ngữ, tức là chữ Nho đó. Mà chữ Nho thì lấy gì? Nền tảng của Nho giáo đó là, đó chính là Đệ Tử Quy. Hòa thượng truyền Đệ Tử Quy. Nay chúng ta, ngày xưa chúng ta thầy cũng mới sơ thì cũng cho đọc Đệ Tử Quy, và cho cả các bạn học sinh sinh viên đọc Đệ Tử Quy, thậm chí các sư trong chùa thì cũng đọc Đệ Tử Quy một thời gian. Nhưng chúng ta thấy tại sao chúng ta không truyền thẳng vào cái văn hóa dân tộc mình, đem áp dụng giữa cái văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta, Đại Việt chúng ta, bây giờ là Việt Nam chúng ta, với văn hóa Phật giáo để truyền thẳng cho đời sống. Mà tại sao phải cứ đi mượn họ để làm gì nữa? Chúng ta bây giờ đất nước độc lập, đảng, nhà nước, chính phủ thì hoàn toàn ủng hộ các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, được tự do tín ngưỡng và được truyền bá tôn chỉ mục đích của tôn giáo mình tới rộng rãi quảng đại ở trong nhân dân. Ai tin thì theo, ai không tin thì thôi, không sao, không bắt ép, không cưỡng chế, không mua chuộc. Tại sao chúng ta không hoàng? Cho nên năm ngoái thầy cho soạn ra cái bộ học đạo đức. Trong bộ học đạo đức đó có chương thứ tư đặc biệt là quan trọng đối với dân tộc chúng ta. Nó xuyên suốt cái lịch sử từ khi gọi là có cái nguồn gốc, cái gốc gác của người Việt chúng ta, đó là từ thời Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ cho đến thế kỷ thứ 20-21 này, để cho là người Việt thì chúng ta phải cho con cháu, hướng cho tín đồ Phật tử, cho con cháu tín đồ Phật tử của chúng ta phải gì? Phải học về đạo đức, học về lịch sử của dân tộc, của giống nòi, để mà khuyến khích động viên con trẻ. Người Việt của chúng ta phải biết yêu nước. Ngoài thì thể hiện cái sự mạnh mẽ, hùng dũng để chống giặc ngoại xâm, trong thì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chất phác thật thà, quý kính tôn trọng lẫn nhau, để mà xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một văn minh phồn thịnh. Dân có giàu thì nước mới mạnh, đất nước có cường thịnh thì Phật giáo mới gì, mới phát triển được chứ. Đó. Cho nên nay chúng ta học mà không hiểu, cứ nghe là các cụ các thầy, ví dụ cứ nghe vào Hòa Thượng Tịnh Không dạy thế nào chúng ta phải làm y như thế, là chúng ta chỉ được 50% thôi các quý vị. Hòa Thượng dạy chúng ta đi. Hòa Thượng dạy học đệ tử quy, mà chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cứ đi truyền là đệ tử quy ở Việt Nam chúng ta dở hơi. Nó không phải là xấu, nhưng mà chúng ta dở hơi ở chỗ nào? Nếu mà Phật tử ở tại gia họ đi truyền thì không sao, Phật tử các sư chúng ta đi truyền những cái đó nhiều quá, chúng ta có tán dương, có khen ngợi, nhưng chúng ta đi truyền nhiều quá chúng ta dở hơi. Vì sao dở hơi? Vì gọi là gì? Một vị sư ở trên bục giảng đi truyền bá, nếu không khéo chúng ta có thể phạm vào tội phản quốc đó các quý vị, không đơn giản đâu. Chúng ta đi truyền bá cái văn hóa của một dân tộc khác, một quốc gia khác, nó không phải là gì ạ, là cái văn hóa xuất thế của tôn giáo, mà là văn hóa của một dân tộc, thì vô tình chúng ta lại đi truyền bá, tuyên truyền cái văn hóa của một quốc gia khác mà quên đi cái văn hóa của dân tộc mình. Và chúng ta thấy mấy năm trước Trung Quốc họ đi xây dựng viện Khổng Tử ở trên khắp đất nước trên thế giới, khắp các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Mỹ. Nhưng mấy năm nay Mỹ và châu Âu gì tá hỏa ngã ngửa ra gì, đại đa số cái viện Khổng Tử của Trung Quốc dựng lên đều là truyền bá văn hóa Trung Hoa, một cái mưu đồ gì để bành trướng của dân tộc Trung Hoa ra thế giới. Và khi họ đủ mạnh rồi, bây giờ chúng ta thấy họ đủ mạnh rồi, chúng ta thấy mấy năm trước họ gì tự nhiên họ vẽ lên cả cái Biển Đông mà cái đường lưỡi bò chín đoạn đó là đất nước, là gì, là vùng biển của họ. Họ lấy gần như trọn cả Biển Đông, họ nói rằng đấy là gì, lãnh thổ của họ. Chúng ta thấy không? Phi lý vô cùng. Nhưng mà các nước nhỏ thật khó có thể gì cưỡng lại được. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta không thể để cho họ một mình ngang nhiên như vậy được. Các quốc gia cho dù nhỏ như Việt Nam, hay là nhỏ như Lào, như Campuchia, hay là vân vân, hay như là Philippines, cũng không thể để cho họ tự do làm như vậy được. Nếu chúng ta không nói, không lên tiếng, từ cái đường 9 đoạn, rồi có thể nó thành đường 10 đoạn, rồi 20 đoạn, thậm chí họ lấy cả gì, tất cả Biển Đông, thậm chí nó còn rộng lớn hơn nữa. Họ tuyên bố, thậm chí sau này họ, có thể họ một ngày nào đó họ tuyên bố cả cái ngôi, cả mặt trăng này gì, là của Trung Quốc thì thế nào đây? Đó, chúng ta thấy. Cho nên là người học Phật chúng ta cũng phải tỉnh táo như thế. Cho dù đó là ai nói, nhưng chúng ta cũng phải hiểu cái văn hóa của mình truyền như thế nào cho nó đúng. Hòa Thượng truyền về Phật Pháp, chúng ta sẵn sàng nghe, thanh lọc và truyền cho phù hợp với cái căn cơ, với cái văn hóa của dân tộc chúng ta. Hòa Thượng nói là đệ tử quy hay, chúng ta nghe, truyền những cái gì phù hợp, chứ không thể bê nguyên đệ tử quy vào để dạy cho lớp trẻ của Việt Nam chúng ta một cách là gì? Là thụ động. Tôi hôm nay tôi phải nói thẳng lên cái điều đó nữa. Mấy cái trường dạy trẻ ở Việt Nam chúng ta bây giờ là chuyên dạy gì? Dạy cho trẻ con là phải học thuộc lòng với đệ tử quy, và hành theo đệ tử quy, và bắt bố mẹ các em cũng phải làm theo đệ tử quy. Nhìn trước mắt thì có vẻ tốt, nhưng về lâu về dài nó khiến cho cái đứa trẻ ấy không thể phát triển theo một cách là gì, tự nhiên theo xã hội ạ, một cách đầy đủ được. Các quý vị cứ xem mà xem. Trước mắt thì chúng ta có thể thấy là đứa trẻ đó là gì, là ngoan, là hiền, khi đi thì chào, khi về thì hỏi, khi ăn thì mời, khi ăn xong thì cũng thì đứng lên dọn, vân vân. Trước mắt thì nhìn đứa trẻ ngoan như vậy, nhưng chúng ta không cho nó gì giao lưu với thế giới bên ngoài nhiều, không cho nó vui chơi với bạn bè, thỏa thích với cách sống của tuổi thơ của các em nó bây giờ nhiều. Sau này lớn lên khoảng học khoảng độ từ lớp 5, lớp 7 trở lên nó sẽ bị lạc lõng trước đám bạn bè chúng nó, cho mà xem. Các vị cứ xem mà xem. Cho nên tôi không đồng ý hoàn toàn với phương pháp giáo dục của một số các trường dạy trẻ Ở Việt Nam chúng ta áp dụng là thuần túy là dạy đệ tử quy như vậy. Hôm nay tôi bắt đầu tôi nói những cái điều này, mà chắc chắn sau này tôi còn nói nhiều hơn nữa. Vì dân tộc Việt Nam của chúng ta, vì sự phát triển phồn thịnh lâu dài của Phật giáo Việt Nam chúng ta, gắn liền với dân tộc Việt Nam chúng ta, chúng tôi sẵn sàng nói những cái điều này. Giáo dục một cách thụ động như thế, một cách dập khuôn như thế là chúng ta gì? Chúng ta hỏng rồi. Nhìn bước đầu có thể là tốt đấy, nhưng mà về lâu về dài là chúng ta nguy hiểm rồi. Các bậc làm cha làm mẹ, không tin tôi cứ để đấy mà xem. Các cháu nó học khoảng độ lớp 5, lớp 6 trở lên mà xem, nó sẽ bị lạc lõng giữa các con của chúng ta với xã hội. Tôi chưa nói là lớn lên. Chúng ta chỉ nên dạy cho nó cái nền tảng, một cái giai đoạn nhất định thôi. Chúng ta nhìn châu Âu bây giờ mới ngã ngửa ra cái viện Khổng Tử của Trung Quốc, xây dựng ở khắp các quốc gia trên thế giới, ngã ngửa ra. Chúng tôi không muốn nói sâu sắc hơn đó là gì? Đó là cái ổ điệp viên tình báo của hoạt động ở đó. Nói thật với các quý vị như thế. Còn đó, bên ngoài thì họ gọi là truyền bá, gọi là văn hóa Trung Hoa. Bên trong thì họ làm cái gì đó chúng ta không thể biết hết được. Mỹ ngã ngửa ra, châu Âu ngã ngửa ra, bây giờ nhiều nước siết chặt cái viện Khổng Tử ở các quốc gia của họ. Việt Nam chúng ta, tôi chưa thấy Bộ Giáo dục lên tiếng về cái việc một số trường nhà trẻ giáo dục theo mô hình dập khuôn theo đệ tử quy. Bất cả các giáo viên cũng phải học thuộc đệ tử quy và dập khuôn theo đệ tử quy nữa. Tất nhiên, trước mắt là nhìn là có vẻ tốt. Nhưng một lúc nào đó, chúng ta mới tá hỏa ra. Con em của chúng ta sau này, nếu nó có lớn lên, nó kiểu giống như con gà công nghiệp ấy. Chỉ biết nghe theo lời bố mẹ, nghe theo lời thầy cô thôi. Nó không có gì. Nó không có cái sự phát triển theo cái bản năng của nó nữa. Rất nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Đó. Hôm nay tôi nói cái điều này thì chắc chắn một vài ngày tới sẽ có khá nhiều người phản ứng lại. Nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau sẽ có người ghi nhận cái lời nói của tôi ngày hôm nay là đúng. Chắc chắn rồi. Nhưng mà một vài ngày tới sẽ có người phản ứng. Tôi biết cái điều đó. Nhưng mà vì đất nước, vì cái sự phát triển chung của Phật giáo và dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng chẳng có ngại gì mà không dám nói những lời thẳng thắn đó với đại chúng của chúng ta. Đó cho nên, bây giờ chúng ta cũng phải có những cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta riêng chứ. Tôi mới nói với sư ông Tâm, tại sao bây giờ chúng ta không truyền bá gì? Kinh Nhân Quả, Kinh Bát Đại Nhân Giác, đấy là Kinh Phật đấy, để thay vào Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đi. Truyền bá thẳng Kinh gì? Kinh Địa Tạng. Rồi Kinh Thập Thiện, thay cho Cảm Ứng Thiên đi. Tại sao chúng ta không thay gì? Bộ Học Đạo Đức, thay cho đệ tử quy đi. Không phải là tôi viết ra bộ học đạo đức là tôi muốn mọi người phải học theo bộ học đạo đức, nhưng mà thực sự cái bộ học đạo đức thì nó rất là hay, rất là phù hợp với văn hóa truyền thống giữa Phật giáo và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nó có cả văn hóa, có cả đạo đức, có cả lịch sử của dân tộc Việt Nam, và có cả gì, cả giáo lý Phật Đà ở trong á, bộ học đạo đức đó. Tại sao không? Các sư, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta không thay cái bộ đệ tử quy bằng cái bộ học đạo đức của Việt Nam chúng ta, của Phật giáo Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Có thể là chúng tôi chưa đủ tài đủ đức để truyền ngay trong một lúc này, nhưng tôi tin rằng nó sẽ được truyền sâu rộng ở đất nước Việt Nam chúng ta, nếu như chúng ta có cái ý chí quật cường của dân tộc, có cái trí tuệ để quán xét một cách thâm sâu. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói là ở Việt Nam chúng ta từ xưa các cụ các tổ phần lớn là chỉ có dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, hoặc dịch từ tiếng tiếng Sanskrit, tiếng Phạn sang tiếng Việt thì rất ít, đa số học dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Những kinh tiếng Hán có như thế nào chúng ta dịch sang nguyên như thế, chỉ như vậy thôi. Ít người dám trước tác, dám nương vào kinh Phật là căn bản để soạn ra, biên soạn ra những nghi lễ. Đó, ít lắm các quý vị. Đa số là chúng ta dịch. Nhưng bây giờ thì mấy năm trước, tới năm 2016, thầy mạnh dạn là biên soạn. Và tập thành cái bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để tổ chức cái đại lễ cầu an, cầu siêu, nghi thức cầu an cầu siêu cho các tín đồ Phật tử và con nhân dân. Thì thấy là mọi người đón nhận cũng rất là tốt, mà cái sự mầu nhiệm gia trì của chư Phật Bồ Tát cũng rất là vi diệu, có thể nói là cực kỳ vi diệu. Và gần như chắc chắn rằng đây là một bộ nghi lễ lớn, tầm cỡ, được nhiều người tin, nhiều người theo, nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến nay. Do người Việt Nam chúng ta soạn tập lên, biên soạn lên. Mà không chỉ là một nghi lễ chỉ có đông người theo, mà những cái vấn đề tín đồ Phật tử họ tu tập theo, họ được an lạc, được hạnh phúc, cầu được ước thấy trong đó cũng vô số kể. Mới có 4 năm nay chuyển bá pháp môn pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm này, có vô số kể những Phật tử, những gia đình, những thiện nam tín nữ tham dự tu tập theo và được lợi lạc, cầu được ước thấy thẩm thâm vi diệu vô cùng. Và để cho các Phật tử chúng ta hiểu rõ được vì sao thầy lại mạnh dạn để viết lên dựa vào phẩm Phổ Môn 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để soạn tập và viết lên bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để làm cái nghi thức nghi lễ đàn tràng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta trong tương lai không xa. Trước đây những cái nghi lễ lớn thì chúng ta hay nương vào cái đàn trai đàn chẩn tế mông sơn thí thực, nhưng đó chỉ mang vấn đề tâm linh cầu siêu là chính thôi, cầu đảo cầu siêu là chính thôi. Nhưng pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm này nó đáp ứng cả hai phương diện, đó là cầu an và cầu siêu. Mà không chỉ đáp ứng phương diện cầu an và cầu siêu, mà nó còn đáp ứng cái phương diện học Phật ở trong đó. 15 bài khai thị thì có đến 2/3 bài khai thị trở lên đó là dạy chúng ta phương pháp tu hành ở trong kinh Phật, tức là thầy rút ra ở trong kinh Phật tích cóp và ghi lại mấy chục năm học Phật của thầy, những cái gì thầy học thầy hiểu, và thầy đem cô đọng nó thành những bài khai thị ấy để nhằm động viên, sách tiến, khuyến hóa thì các tín đồ Phật tử, các thiện nam tín nữ chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu theo lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Vì thầy nghĩ rằng chúng ta không có thời gian để đọc rộng hết Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Đức Phật, cho nên bằng những sở học sở tu, những cái thấy cái biết của thầy trong nhiều năm học, nhiều năm tu, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp tích cóp lại, nay đem soạn tập thành bộ Quán Âm Tam Thời Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để cho chúng ta dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tu. Đó. Chúng ta học hiểu nhớ và tu được thì đương nhiên là tốt rồi. Đó. Cho nên có thể nói với các quý vị rằng một số các quý thầy lớn lớn hơn nói rằng cho tôi là muốn mọc dài hơn tóc kiểu thế, ý là nói là gì, là hậu học mà lại đi đòi làm quá gì quá các bậc tôn túc trưởng thượng, tức là các cụ các tổ còn không dám soạn ra khóa lễ, ông là cái gì mà lại đi gì dám đi soạn ra khóa lễ kiểu thế. Cho nên một số các thầy lớn lớn thì coi tôi là ngông cuồng, là ngạo mạn vân vân, cũng nói tôi cũng khủng khiếp lắm, không phải đơn giản đâu, nhưng mà tôi cũng không cãi lại, cũng không giải thích. Các cụ các thầy có nói tôi thì tôi cũng chuẩn bị cúi đầu A Di Đà Phật thôi, không cãi lại. Các vị nhớ nhé, tôi không đi cãi lại. Đối với các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, các thầy lớn mà nói tôi chỉ cúi đầu A Di Đà Phật, con vâng ạ, tôi chỉ vâng ạ thôi. Các cụ mắng tôi, các cụ dạy tôi chỉ A Di Đà Phật vâng ạ, thế thôi, không cãi lại, cũng không đi phân bua, không đi giải thích. Nhưng hôm nay với các Phật tử chúng ta thì để cho các vị hiểu được một phần nào những cái tâm nguyện của chúng tôi khi soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này, thì chúng tôi đem từ giờ đến ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm xuất ra ngày 19 tháng 9 tới đây là ngày chúng ta tổ chức Pháp hội Quán Âm đó, thì chúng tôi đem lược giảng lại để cho chúng ta nắm bắt được phần nào cái hạnh nguyện và cái tâm nguyện của chúng tôi muốn để lại cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta nói chung và đạo tràng của chúng ta nói riêng. Và mong rằng sau cái kỳ này cũng có các tăng ni Phật tử không chỉ Việt Nam mà thậm chí cả trên thế giới đem tổ chức cái pháp hội này, dịch bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này thành tiếng bản địa của họ, quốc gia của họ để đem tổ chức. Tôi nghĩ rằng lợi ích rất là lớn, lợi ích cho chính những tăng ni, những tín đồ Phật tử, những người thực hành theo pháp hội này, nhân đến là lợi ích cho cả người nghe, người tùy hỷ, và thậm chí là người nghe không tùy hỷ cũng vẫn được công đức vậy.